nhưng trên xích lân khải giáp nhanh chóng truyền tới sức mạnh chống đỡ cổ tay nàng, khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình mạnh mẽ. Nàng bắt mình bình tĩnh lại nói, đại ma đầu, ngươi biết nguyên thân của ta là gì phải không? Đông Phương Thanh Thương nghe vậy ánh mắt khẽ động, nhưng không lên tiếng. Ta là Hoa Lan thượng cổ, ta có tác dụng khôi phục hồn phách, ngươi cũng biết rồi chứ? Đông Phương Thanh Thương vẫn im lặng, nhưng Hoa Lan nhỏ nhìn rõ dao động trên mặt hắn, nàng biết, hắn im lặng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà vì ngầm thừa nhận. Hoa Lan nhỏ thấy vậy càng cảm thấy nản lòng thoái chí, đại ma đầu, ngươi luôn giữ ta trong cơ thể này không phải để bảo vệ ta, không phải vì không nỡ để ta đi, cũng không phải thương xót ta trở thành cô hồn dã quỷ phiêu bạt khắp nơi, ngươi muốn ta khiến cơ thể này trở nên linh hoạt. Không sai chứ? Xích dao chống đỡ cổ tay nàng, khiến sóc phong kiếm trong tay nàng chĩa thẳng về phía Đông Phương Thanh Thương. Ngươi đưa cốt lan cho ta cũng không phải vì sợ đến ma giới có người tổn hại đến ta, mà vì ngươi đặt hồn phách của xích địa nữ tử trong cốt lan, muốn mượn khí tức của ta để tu bổ hồn phách của xích địa nữ tử. Đông Phương Thanh Thương không nói. Hoa Lan nhỏ hít một hơi thật sâu, thật ra trước khi nói thẳng với Đông Phương Thanh Thương những điều này, trong lòng nàng vẫn còn mong chờ một cách xấu hổ rằng xích địa nữ tử đang gặp mình, nhưng hiện giờ, sự im lặng của hắn giống như một cái tát của vận mệnh, đập tan phá nát hoàn toàn chút mong mỏi cuối cùng trong lòng nàng. Xích địa nữ tử không gạt nàng, từ trước đến nay người gạt nàng là Đông Phương Thanh Thương. Hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hoa Lan nhỏ có mắt, giọng yếu hơn ban nãy rất nhiều, nếu ta ở mãi trong cơ thể này sẽ ngày càng linh hoạt, hồn phách của xích địa nữ tử cũng ngày càng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng ta sẽ biến mất trong tức ngưỡng, biến thành một giải sinh cơ trong cơ thể này, chuyện đó ngươi cũng biết rồi phải không? Nàng đang trần thuật, nhưng đến cuối cùng, giọng điệu không nén được mà yếu đi, nghe như đang hỏi Đông Phương Thanh Thương. Chờ một lúc vẫn không nghe hắn đáp, bàn tay nắm sóc phong kiếm của Hoa Lan nhỏ siết chặt. Hắn muốn giết nàng, trải qua bao nhiêu chuyện, vì ước nguyện của mình, hắn vẫn nhẫn tâm muốn giết nàng. Ngươi là? Giọng nàng cực lại, lúc ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, trong mắt bùng lên một ngọn lửa hừng hực, đồ khốc kiếp. Hai tay nàng nắm chặt đốc kiếm, bước dài về phía hắn. Nâng sóc phong kiếm qua đầu, Hoa Lan nhỏ dốc toàn lực chém xuống, Đông Phương Thanh Thương không đỡ, nhưng lúc sóc phong kiếm sắp bổ xuống đỉnh đầu hắn, một kết giới bông xuất hiện. Hàn khí của sóc phong kiếm va vào kết giới nóng bỏng, nơi lưới kiếm tiếp xúc với kết giới thì lúc là hoa lửa, lúc thì là hạt băng, xanh và đỏ giao thoa thành những màu sắc phức tạp, lấp loáng trong mắt Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, xuyên qua ánh sáng, giận dữ nhìn Đông Phương Thanh Thương, hắn cũng im lặng nhìn nàng. Hắn không thể giải thích, cũng không thể phản bác, vì nàng nói không sai, hắn đã sắp xếp như vậy. Tuy hắn cũng không biết sắp xếp như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng muốn đạt được mục đích, đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đông Phương Thanh Thương cơ hồ tuân theo bản năng của mình, làm vậy một cách tự nhiên. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ nếu có một ngày sau khi Hoa Lan nhỏ biết được sự thật, sau khi nàng hỏi hắn những điều này, sau khi nàng phô bày trần trụi ích kỷ và toan tính của hắn trước mặt hắn, hắn lại không biết đối đáp như thế nào. Lương tâm và đạo đức, đó là thứ gì? Thời thượng cổ, Đông Phương Thanh Thương đã tiện tay vứt bỏ những thứ vô vị dùng để trói buộc người phàm này. Hắn là ma tôn, tôn chỉ của hắn kẻ mạnh là vua, trật tự là do kẻ mạnh đặt ra, những thứ nhỏ nhoi đương nhiên sẽ bị người ta nắm bóp trong tay chơi đùa. Không trách được ai, chỉ có thể trách người bị chơi đùa không đủ mạnh mẽ. Nhưng nguyên tắc hành sự mà hắn tuân theo cho đến nay bỗng khẽ lung lay, khi nghe Hoa Lan nhỏ yếu ớt vạch trần. Hắn cảm thấy lương tâm và đạo đức vô vị kia dùng để trói buộc người phàm tựa như bệnh thành một sợi dây trói tay hắn, khiến hắn bất an, thậm chí áy náy. Nhìn ra ngoài kết giới, Hoa Lan nhỏ đang giận dữ, Đông Phương Thanh Thương khẽ rời mắt đi. Hắn nhẹ vung tay, pháp lực tỏa ra, lực đạo nhẹ hơn rất nhiều so với lúc hắn giết những ma vật ngưng tụ từ pháp lực ngoài kia. Còn muốn yên ổn sống những ngày còn lại thì hãy ngoan ngoan cho bổn tọa. Hắn nói lời này, tưởng sức trên tay mình đã đủ đẩy Hoa Lan nhỏ ra, nhưng hiện giờ Hoa Lan nhỏ đang mặc xích lân khải giáp, nàng đón nhận pháp lực của Đông Phương Thanh Thương mà chẳng chút chùn bước, nghiến răng chém kiếm lên kết giới của hắn như trả thù rửa hận. Đông Phương Thanh Thương thoáng sửng sốt, trong lòng vô thức bất mãn do uy quyền của mình bị khiêu chiến, có lẽ hắn bất an, hãy nay với Hoa Lan nhỏ, nhưng hắn vẫn là ma tôn mạnh mẽ luôn không cho phép bất kỳ ai phản kháng. Hắn vung tay, ma lực lan tỏa mạnh mẽ hơn lúc này rất nhiều, sức mạnh bùng nổ đẩy Hoa Lan nhỏ loạn choạng, sóc phong kiếm rút ra, Hoa Lan nhỏ ngửa đầu, suýt chút ngã xuống đất, nhưng khải giáp hóa thành ủng của nàng, khiến bước chân nàng ổn định. Đừng khiêu chiến kiên nhẫn của bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương nói, vung sóc phong kiếm xuống. Hoa Lan nhỏ nào chịu vung sóc phong kiếm. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, hắn hửa tay, một lực đạo đánh mạnh lên cổ tay Hoa Lan nhỏ, cho dù có xích lân khải giáp bảo vệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau đớn tận xương. Tay run rẩy, năm ngón mất sức, suýt chút ném sóc phong kiếm xuống đất. Hoa Lan nhỏ ôm cổ tay nhìn Đông Phương Thanh Thương, trong mắt là phẫn nộ, uất ức và không cam. Ngoan ngoãn ngồi chờ chết sao? Hoa Lan nhỏ đã không thể nói được nàng có cảm giác gì, rõ ràng không hành động, nhưng hơi thở nàng vẫn vì cảm xịt kích động mà trở nên rồn rập. Đông Phương Thanh Thương. Nàng gọi tên hắn từng chữ, ngươi thật sự không biết câu thỏ cùng đường cũng cắn người sao? Nàng đổi tay cầm Sóc Phong kiếm, tay bị thương dùng để hỗ trợ, nâng kiếm đặt lên của mình, lườm hắn, thả ta đi, nếu không nguyện vọng của ngươi sẽ cùng chết chung với tính mạng của ta. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, đánh không lại nên bắt đầu ăn vạ à? Hoa Lan nhỏ không đáp. Hắn cười lạnh, bổn tọa sẽ nghe ngươi uy hiếp sao? Hoa Lan nhỏ cũng không buồn nói nữa, quyết lòng thật sự cứa Sóc Phong kiếm lên của mình, máu tươi trào ra vùng cổ trắng ngần của nàng, chảy vào trong vạt áo nàng, bắn lên vai áo nàng. Hoa Lan nhỏ đau đến tái mặt, vết thương do Sóc Phong kiếm tạo thành không chỉ là vết thương đơn thuần mà còn có hàn khí ùa theo vào trong máu, xâm nhập vào cơ thể, khiến môi nàng bắt đầu thâm đen. Toàn thân bắt đầu phát run, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn Đông Phương Thanh Thương, giống như một con thỏ nhỏ bé rất đỗi kiên cường, thì cứ vậy đi. Hoa Lan nhỏ nghĩ nàng chết trong tay mình còn hơn chết trong tay Đông Phương Thanh Thương. Nàng hủy cơ thể này còn hơn để hắn hủy cơ thể này, nếu bây giờ hắn không để nàng sống yên, vậy đôi bên cũng đừng hỏng sống yên. Nàng chết rồi, nếu hồn phách may mắn bay được đến Minh Phủ vào luân hồi, vậy đời này không bao giờ được gặp chủ nhân nữa, nếu không may thì hồn phi phách tán tại đây. Cũng chỉ đành vậy thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ chết còn dễ dàng đơn giản hơn sống nhiều. Nàng dồn sức lên tay, lưỡi kiếm cứa cổ nàng sâu hơn khiến máu tươi chảy ra nhiều hơn, gần như nhuộm đỏ nửa người nàng. Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy máu của Hoa Lan nhỏ nhất thời cứng đờ, tiểu hoa yêu xưa nay sợ chết sợ đau vô cùng kém cỏi này lại dám cầm kiếm thật sự cứa cổ mình. Nhìn thấy máu nơi cổ nàng càng chảy càng nhiều, cơ thể nàng cũng nghiêng nghiêng ngã ngã tựa như không chống đỡ nổi nữa. Lúc này hắn mới sự tỉnh, ánh mắt thắt lại, thân hình chuyển động. Đông Phương Thanh Thương muốn cướp Sóc Phong kiếm trong tay Hoa Lan nhỏ, nhưng lúc đến gần, Hoa Lan nhỏ bỗng rút Sóc Phong kiếm ra, lưỡi kiếm hòa với máu của nàng đâm mạnh về phía trước, cắm vào tim Đông Phương Thanh Thương. Hàn khí của Sóc Phong kiếm nhập thể, trong những ngày tháng đếm không hết, trong sâu thẳm ký ức của Đông Phương Thanh Thương có một cảnh tượng theo đau đớn của vết thương mang tới, dần dần hiện ra. Cảnh tượng hắn bị Xích Địa nữ tử dùng kiếm này đâm xuyên tim hiện hiện, tựa như chồng lên cảnh tượng hiện tại trong đầu, có điều người trước mặt đã thay đổi hình dáng. Không phải là thiên địa chiến thần Oai Phong chói mắt mà là một nữ nhân vẫn luôn yếu ớt nhỏ nhoi trước mặt hắn, bị hắn hết mực chê bai, nhưng vì vận mệnh trêu đùa mà được hắn bảo vệ hết lần này tới lần khác. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ, nhìn thấy sự ngạc nhiên và không dám tin trong mắt nàng, lúc này hắn mới rời mắt, nhìn bàn tay cầm Sóc Phong kiếm của Hoa Lan nhỏ bị mấy sợi mây buộc chặt, ngay cả trên ngón tay nàng cũng bị cuốn mấy sợi mây cực mạnh. Hắn lại đảo mắt, thấy cổ Hoa Lan nhỏ vẫn còn có máu chảy ra, máu chảy vào trong vạt áo nàng. Còn những sợi mây này cũng đâm ra từ trong vạt áo nàng. Là máu của Hoa Lan nhỏ đã nuôi hồn phách của Xích Địa nữ tử trong cốt lan sao. Bởi vậy lại bị nữ nhân kia dùng thanh trường kiếm này, đâm xuyên qua cùng một chỗ trên cơ thể hắn. Nhưng không biết tại sao, lần này phẫn hận và không cam lòng trong lòng hắn lại không quần quận như lần trước. Hắn nhìn gương mặt hoảng sợ của Hoa Lan nhỏ, nhìn đôi mắt thâm đen và gương mặt tái nhợt của nàng. Hắn biết, nếu không phải hắn sơ ý, dựa vào Xích Địa nữ tử hiện giờ, cho dù có thể điều khiển được 100 cốt lan cũng không thể khiến hắn mảy may thương tổn. Là hắn sơ ý, nhìn thấy cơ thể này chảy máu không ngừng, tức thì hắn không nén được mà sơ ý. Hắn đối với tiểu hoa yêu kia. Đông Phương Thanh Thương đưa tay bóp cổ Hoa Lan nhỏ. Lúc này cơ thể Hoa Lan nhỏ mất máu quá nhiều, vừa đẩy đã ngã ngay. Nàng bị Đông Phương Thanh Thương đè mạnh lên, muốn vứt Sóc Phong kiếm trong tay nhưng không vứt được, nhìn máu từ ngực hắn theo lưỡi kiếm chảy lên nốc kiếm, sau đó nhuộm đỏ lòng bàn tay nàng. Đông Phương Thanh Thương bóp cổ nàng, trong đôi mắt đỏ chứa đầy vẻ hoảng sợ của nàng, Hoa Lan nhỏ há miệng, nhưng lại không nói được gì cả, nàng tưởng hắn muốn giết nàng. Nhưng cuối cùng tay Đông Phương Thanh Thương không siết lại, cơ thể hắn nghiêng sang bên cạnh ngã xuống đất. Hoa Lan nhỏ nắm Sóc Phong kiếm rút tay về phía sau, lúc trường kiếm rời khỏi ngực Đông Phương Thanh Thương phát ra tiếng xoẹt, âm thanh bén nhọn như cắt vào thịt Hoa Lan nhỏ, khiến nàng không nén được tiếng kêu hoảng hốt. Sau khi rút Sóc Phong kiếm ra, ngực Đông Phương Thanh Thương dần dần kết băng. Hơi thở của hắn ngưng tụ thành xương trắng trong không khí, trên rèm mi cũng dần dần kết xương trắng. Hoa Lan nhỏ há miệng, nhưng trong đầu vang lên giọng nói của Xích Địa nữ tử, "Hoa Lan nhỏ, đi." Hoa Lan nhỏ bất động. Xích Địa nữ tử sốt ruột nói, "Chưa đả thương được tâm mạch Ma Tôn, với sức của Ma Tôn, chỉ cần điều tức một đêm sẽ tỉnh, cô còn không nhân cơ hội này chạy đi." Nàng nên nhân cơ hội này chạy đi. Cũng vào lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển. Hay đúng hơn không phải mặt đất rung chuyển mà cặp vương điện ngưng tụ từ pháp lực của Đông Phương Thanh Thương bắt đầu rung chuyển, không có pháp lực của Ma Tôn chống đỡ, vương điện này vốn không thể tồn tại. Chấn động ngày càng lớn, chỉ trong thoáng chốc sau, cả vương điện tức thì hoàn toàn sụp đổ. Cơ thể Đông Phương Thanh Thương nằm trên đống gạch đá ngổn ngang, gạch đá này là của tế điện ma giới bị ma tôn phá hủy lúc trước. Đông Phương Thanh Thương nằm bên trên, tê liệt hệt như đống gạch đá vô chi vô giác này. Hoa Lan nhỏ cũng ngã bên cạnh, nhưng nàng được khải giáp bảo vệ nên không thương tổn. Xích địa nữ tử gọi nàng, giống như lý trí còn sót lại trong đầu nàng đang nói với nàng, Hoa Lan nhỏ, cô phải rời khỏi Đông Phương Thanh Thương, cũng như cô phải rời khỏi cơ thể này. Hắn không phải là người tốt với cô, cũng không phải là người đáng để cô lưu luyến. Phải, mãi đến lúc nãy, Đông Phương Thanh Thương vẫn kêu nàng ngoan ngoan ở lại, chờ đến lúc nàng hóa thành một giải sinh cơ hòa trong cơ thể này. Hắn muốn hại nàng. Chàng không phải người thích hợp, lòng thiếp làm sao gởi. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, rời khỏi đống đổ nát, nơi vương điện ma tôn ở hiện giờ cũng giống hệt những nơi khác của ma giới. Sơ xác tiêu điều, đổ nát hoang tàn. Đại Dữu bay lượn trong không trung thấy tình hình không ổn vội vàng đáp xuống, nhìn thấy ma tôn nạt nằm trên đống đổ nát liền dùng cơ thể quân lấy hắn, quay đầu lại, trông thấy Hoa Lan nhỏ bên cạnh đã bò xuống khỏi gạch đá, chạy về phía kết giới của ma giới, nó lo lắng rít lên thành tiếng. Nhưng Hoa Lan nhỏ không buồn ngó nó. Nàng chạy không ngừng nghỉ về phía kết giới trong tiếng rít gào của Đại Dữu. Nàng sợ một khi mình dừng bước sẽ lại mềm lòng với Đông Phương Thanh Thương, nàng sợ mình lo Đông Phương Thanh Thương bị ma giới đánh lén mà không thể cất bước. Nàng sợ mình thật sự hạ thấp bản thân, cam nguyện chịu chết vì chấp niệm của Đông Phương Thanh Thương. Chương 66. Đi đến trước kết giới ma giới, danh sâu do pháp lực của Đông Phương Thanh Thương tạo thành vẫn còn đó, nhưng lúc này lại không ngăn nổi bước chân Hoa Lan nhỏ. Nàng mượn đà chạy tung mình nhảy lên, mượn sức của Xích Lân khải giáp, nhẹ nhàng nhảy qua được danh sâu. Đứng trước kết giới, Hoa Lan nhỏ quay đầu lại, khí tức màu đen trong ma giới dần dần ngưng tụ trong không trung. Ở phía vương điện đổ nát, chỉ có tiếng rít gào của Đại Dữu vang xa tận chân trời. Giọng Xích Địa nữ tử vang lên trong đầu, Hoa Lan nhỏ quay đầu, nhìn kết giới trước mặt, tụng niệm thành tiếng theo giọng Xích Địa nữ tử. Chỉ trong thoáng chốc, kết giới của ma giới chậm chậm mở ra, trong bóng tối dần dần le lói ánh sáng như những vì sao, ánh sáng từ từ ngưng tụ thành cánh cửa vừa đủ một người đi lọt. Đi thôi, Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, không quay đầu lại nữa, bước vào trong kết giới của ma giới. Đi theo ánh sáng trước mặt một đoạn, bóng tối xung quanh dần dần rút đi, khác với ánh nắng của ma giới, ánh sáng bên ngoài ôn hòa ấm áp, không khí cũng không nặng nề. Nhưng tâm trạng Hoa Lan nhỏ lại không trở nên sáng sủa như hoàn cảnh xung quanh. Khi hoàn toàn bước khỏi bóng tối, nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng không còn là kết giới ma giới nữa, mà chỉ là mặt đất bình thường, mặt đất đầy hoa cỏ dại, xung quanh ngoại trừ yên tĩnh hơn những nơi khác của nhân giới một chút thì không có gì khác biệt. Nàng đã thật sự ra khỏi ma giới, cuối cùng cũng thoát khỏi Đông Phương Thanh Thương. Long thư thả. Hoa Lan nhỏ nhún chân ngồi bậy xuống đất. Nàng đưa tay sờ lên vùng cổ nhảy mùa, hàn khí của Sóc Phong kiếm xâm nhập vào vết thương của nàng. Hoa Lan nhỏ vốn tưởng tay mình sẽ đầy băng, nhưng không ngờ ở vết thương của nàng vẫn là da thịt mềm mại, chỉ là vì ban nãy cắt quá sâu nên da thịt lật ra ngoài. Hoa Lan nhỏ cảm nhận, phát hiện cơ thể cũng không quá lạnh, máu trên cổ cũng ngừng chảy. Vết thương không nặng như nàng tưởng tượng. Hoa Lan nhỏ, không thể chậm trễ nữa. Giọng Xích Địa nữ tử vang lên trong đầu. Đến khi Đông Phương Thanh Thương tỉnh lại, hắn nhất định đoán được cô muốn đi thế giới, hiện giờ tuy hắn bị thương nhưng sức mạnh vẫn không thể xem thường, người của ma giới chưa chắc giữ chân được hắn lúc này, cô phải lên thế giới, nhanh chóng kêu người của thiên giới chuẩn bị. Xích Địa nữ tử nói đúng, Hoa Lan nhỏ biết nàng không có thời gian lãng phí vào những chuyện khác. Hoa Lan nhỏ vỗ vỗ mặt, dùng Sóc Phong kiếm chống người dậy, ta không có pháp lực, cô có thể dạy ta làm thế nào đi thiên giới không? Ta dạy cô thuật ngự kiếm. Hoa Lan nhỏ vốn cũng là một tiên nữ nên học pháp thuật rất nhanh, chỉ trong chốc lát nàng đã có thể đứng trên Sóc Phong kiếm, siêu siêu vẹo vẹo bay lên, chỉ cần bay được, lên thiên giới sẽ không còn khó khăn, dưới sự giúp đỡ của Sóc Phong kiếm và Xích Lân khải giáp, Hoa Lan nhỏ chỉ vừa động tâm ý, thân hình liền hóa thành một luồng sáng, phóng lên thiên giới như một mũi tên rời cung. Trên cửu trùng thiên có ánh nắng nàng tắm đã quen, có chủ nhân của nàng, cuộc sống của nàng sẽ không phải ngày đêm lo việc chém giết tìm đường sống, cũng không bị Đông Phương Thanh Thương khinh bỉ miệt mài. Càng không có toan tính và lợi dụng. Trước đây mỗi lần đọc sổ mệnh cách chủ nhân viết, nàng luôn mong ngóng được xuống hạ giới một chuyến, nhưng sau khi thật sự xuống hạ giới, nàng cảm thấy trải nghiệm này thật vô cùng tệ hại. Nếu có thể, quãng đời còn lại của nàng chỉ mong làm chậu lan trước cửa sổ của Ti Mệnh Tinh Quân, mỗi ngày chỉ làm những chuyện thú vị như phơi nắng tắm sương, nghe chủ nhân kể chuyện trên trời dưới đất. Sóc Phong kiếm đi quá nhanh, trong đầu Hoa Lan nhỏ vẫn còn một đống chuyện suy nghĩ chưa thông thì đã về tới Cửu Trùng Thiên, ngang qua Nam Thiên Môn. Thiên tướng nhìn thấy nàng, muốn cản lại, nhưng có lẽ Hoa Lan nhỏ đã quen với hành động của Đông Phương Thanh Thương nên cảm thấy hành động của hai người này quá chậm. Nàng nóng lòng muốn gặp chủ nhân, vốn không muốn chào hỏi hai người này, Sóc Phong kiếm không dừng, xuyên qua họ, thiên tướng thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hàn khí Hoa Lan nhỏ để lại thổi run cầm cập. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau một lúc, vừa rồi là vị đại tiên nào? Không nhìn rõ. Khí tức trên người cô ta kỳ lạ, vẫn nên thông báo lên trên một tiếng thì hơn. Hoa Lan nhỏ nào lo đến chuyện dọc đường mình khiến bao nhiêu tiên nhân sợ hãi, cũng chẳng màng sau lưng mình mọi người bàn tán gì, lúc này đây nàng chỉ một lòng nôn nóng đi tìm chủ nhân. Đứng trước phủ đệ của Ti Mệnh Tinh Quân, Hoa Lan nhỏ đứng trước cửa, nhìn cánh cửa quen thuộc, nàng bước xuống Sóc Phong kiếm, hoàn toàn không hình dung được là mình có tâm trạng gì. Nàng đẩy cửa, khí tức quen thuộc trong viện vẫn còn. Nhớ lại lúc xưa người của ma giới vì hồi sinh ma tôn, to gan phạm thượng tấn công thiên giới, cả thiên giới hỗn loạn. Nàng chờ rất lâu không thấy chủ nhân về đánh ra ngoài đi tìm, lúc tìm được chủ nhân trong loạn lạc, chủ nhân lại nói thời gian này cô ấy sẽ đi tìm nam nhân của mình. Lúc đó Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình bị bỏ rơi, lòng ngất ức nên giận dỗi chạy xuống hạ giới. Nàng vốn tưởng mình chỉ giận dỗi, xuống hạ giới chơi thôi, không bao lâu chủ nhân sẽ đến tìm nàng, sau đó lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng quay về, nhưng không ngờ chuyển đời đời, nàng đã một mình đi một vòng thật lớn ở bên ngoài. Khoảnh khắc bước qua bục cửa. Hoa Lan nhỏ có cảm giác mình là đứa trẻ bị bắt cóc nhiều năm, trải qua một hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng cũng thuận lợi về đến nhà. Con đường này thật sự muôn vàn lời cũng không nói hết. Bước vào sân mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, ngửi được mùi vị quen thuộc, uất ức dồn nén trong lòng cuối cùng dâng trào lên khóe mắt, sau đó hóa thành nước mắt tí tách nhỏ xuống, "Chủ nhân." Nàng méo xệch miệng khóc, cất tiếng gọi nhưng không có ai đáp, Hoa Lan nhỏ tưởng Ti Mệnh vẫn còn ngủ trong phòng như trước kia. Nhưng khi đẩy cửa vào phòng, nhìn quanh một vòng, đồ trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ. Không phải sạch sẽ một cách bình thường, mà là ghế không còn, bàn không còn, ngay cả giường tủ cũng đều không còn. Hoa Lan nhỏ giật mình trước căn phòng trống rỗng, sợ đến đỏ mặt nhưng cũng không quên tiếp tục khóc, tiếp tục kể lể bất ức khổ sở của mình trong thời gian qua. Nàng nhìn quanh, căn phòng vốn dĩ không lớn, chỉ vì không có đồ đạc, mà trở nên trống trải khác thường. Hoa Lan nhỏ bước tới trước cửa sổ Ti Mệnh Thường túi đầu cầm bút, dùng tay nhẹ quẹt lên cửa sổ, ngón tay tức thì dính một lớp bụi. Trong nhà không có người. Ti Mệnh Tinh Quân biến mất rồi. Hoa Lan nhỏ lập tức không biết phải làm sao, nàng nhìn quanh căn phòng trống trải đến đáng sợ, uất ức trong lòng biến thành nỗi hoảng sợ bơ vơ. Chủ nhân hu hu chủ nhân. Hoa Lan nhỏ tưởng mình đã đi lầm phủ đệ, vậy là vội vàng loạn choạng chạy ra ngoài nhìn lên cửa, tấm biển phủ đệ Ti Mệnh vẫn còn, chứng minh nàng không đi lầm chỗ. Nhưng không đi lầm chỗ, vậy chủ nhân đi đâu rồi? Hoa Lan nhỏ sốt ruột chạy ra chạy vào mấy lần, vẫn không thừa nhận chuyện chủ nhân mình đã biến mất. Nhưng vào lúc này, từ xa bỗng truyền tới một động tĩnh, Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, là Hạc Tiên Quan bên cạnh Thiên Đế tới, hắn vẫn như trước, tóc hai trải gọn gàng, y phục tiên phong đạo cốt, dáng vẻ phong thái hiên ngang. Thấy Hoa Lan nhỏ, Hạc Tiên Quan nhíu mày, nhưng nhìn thấy khải giáp và Sóc Phong kiếm trong tay nàng, Hạc Tiên sửng sốt, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, Lan Hoa Tiên Linh. Hắn vội vàng bước tới mấy bước, cô. Hắn nhìn Hoa Lan nhỏ từ trên xuống dưới, vết thương trên cổ nàng vẫn còn, trên người toàn là vết máu khô. Hạc Tiên ngây người một lúc, cô đã đi đâu vậy? Sao thế này? Khải giáp và kiếm của cô từ đâu mà có? Hoa Lan nhỏ cũng ngơ ngác nhìn Hạc Tiên, nàng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ sân viện trống trơn, miệng hỏi còn nhiều hơn Hạc Tiên, chủ nhân ta đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Sao phòng ốc thu dọc sạch sẽ vậy? Cô ấy dọn nhà rồi sao? Cô ấy bỏ trốn với nam nhân của mình rồi sao? Hỏi đến câu cuối cùng, giọng Hoa Lan nhỏ không nén được run rẩy, có phải cô ấy không cần ta nữa? Vừa dứt lời, lệ trong đôi mắt to lộp bộp rơi xuống đất. Dáng khóc của Hoa Lan nhỏ xưa nay đều vô cùng đáng thương. Hạc Tiên thoáng im lặng, chỉ còn cách đặt câu hỏi của mình sang một bên trước, Ti Mệnh Tinh Quân quyết ý ở bên Yêu Long Thượng Cổ. Mà Yêu Long Thượng Cổ lại có uy hiếp cực lớn đối với tam giới, bởi vậy hiện giờ Thiên Đế đã ra lệnh giam Ti Mệnh Tinh Quân và Yêu Long Thượng Cổ trong Vạn Thiên Chi Khu. Vạn Thiên Chi Khu. Hoa Lan nhỏ đờ ngờ, tại sao các người lại nhốt cô ấy, chủ nhân ta là người tốt mà. Là Ti Mệnh Tinh Quân tự nguyện bị nhốt cùng Yêu Long Thượng Cổ trong Vạn Thiên Chi Khu. Mắt Hoa Lan nhỏ trống rỗng. Tự nguyện. Cũng tức là. Chủ nhân thật sự không cần ta nữa sao? Thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc của nàng, Hạc Tiên ho mấy tiếng rồi lại nói, ta đưa cô đi gặp đế quán trước đã. Hoa Lan nhỏ nào quan tâm Hạc Tiên muốn đưa nàng đi gặp ai, hiện giờ nàng cứ như bị hiện thực đánh ngất, trong đầu không ngừng lặp lại một câu nói, chủ nhân không cần nàng nữa. Ti Mệnh Tinh Quân không cần Hoa Lan nhỏ nữa. Đứa bé bị bắt cóc sau khi trải qua trăm ngàn cay đắng về đến nhà, trong thoáng chốc đông biến thành đứa bé lang thang bị người thân vứt bỏ. buồn vui trầm đồng của cuộc đời thật sự quá lớn. Hạc Tiên đưa Hoa Lan nhỏ vào cung điện Thiên Đế, mãi khi tới trước mặt Thiên Đế, Hoa Lan nhỏ vẫn chưa tỉnh lại. Hạc Tiên bên cạnh nàng ho hứng hắng, lúc này đôi mắt trống rông của Hoa Lan nhỏ in bóng Thiên Đế đang ngồi ở vị trí cao nhất của cung điện. Trong thiên cung ba quan của thiên giới đều có mặt, chiến thần hiện tại của thiên giới là Mạch Khê cùng các võ tướng, còn thê tử của ngài là Tam Sinh lại đang đứng ở vị trí vốn là của Ti Mệnh Tinh Quân. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía nàng, tất cả mọi người đều nhìn nàng, vẻ mặt khác nhau, có kinh ngạc, có hoang mang. Thiên Đế nhìn thấy Hoa Lan nhỏ cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lan Hoa Tiên Linh, kiếm và khải giáp của ngươi từ đâu mà có? Đúng rồi, nàng còn phải làm chính sự nữa mà. Hoa Lan nhỏ hít một hơi thật sâu, cố đè nén tất cả cảm xúc trong đáy lòng nói, cướp tử trô đai ma tử trô đông phương thanh thương. Vừa dứt lời, đại điện xôn xao. Chương 67. Thiên cung im lặng, các tiên quan cũng im lặng, chỉ có tiếng của một mình nàng. Hoa Lan nhỏ túi đầu nhìn mặt đất, từng chữ từng câu kể hết những chuyện nàng đã trải qua trong thời gian rồi. Nàng lược bất những nhập nhằng không rõ giữa mình và đông phương thanh thương, nhưng cho dù nàng lược bất thế nào, trong thời gian này người nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là hắn, tất cả mọi chuyện của nàng cũng đều xoay quanh hắn, để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc đương nhiên cũng không ai ngoài hắn. Những chuyện nàng trải qua trong thời gian rồi đều có sự tham dự của đông phương thanh thương, cho dù nàng không nói, trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại những cảnh tượng đó. Những nơi đã đi qua, những lần cãi vã, còn có những lần thỉnh thoảng tiếp xúc cơ thể. Gạch mây của thiên cung dưới chân mịt mù sương khói, Hoa Lan nhỏ dường như có thể nhìn thấy mình và đông phương thanh thương lúc đó trong màn sương này, nàng kể hết tất cả, trong đầu cũng nhớ lại những ký ức trong thời gian qua, sau đó im lặng. Không khí trong thiên cung cũng lạnh ngắt như tờ, không ai lên tiếng, Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu mới phát hiện chúng tiên nhân đều sửng sốt, lâu thật lâu sau, cuối cùng Thiên Đế đã lên tiếng trước, theo lời ngươi vừa nói, hiện giờ Xích Địa nữ tử đang ở đâu. Hoa Lan nhỏ sờ cốt lan, ở trong cốt lan này. Sau đó nàng đặt Sóc Phong kiếm xuống, lúc đang suy nghĩ làm sao cởi Xích Lân khải giáp ra, Xích Lân dường như tâm ý tương thông với nàng, hào quang lóe lên rồi rút đi, nhưng dường như trận chiến đó đã tiêu hao không ít sức lực của y, lúc này Xích Lân không hóa thành hình người mà vẫn trong hình dạng khải giáp nằm dưới đất. Kiếm, khải giáp, hồn phách của cô ấy, tất cả ở đây. Hoa Lan nhỏ nói xong mới phát hiện, thêm vào cơ thể tức nhưỡng của nàng, tất cả mọi thứ Đông Phương Thanh Thương tìm kiếm từ trước đến nay đều ở chỗ nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Đế, khác với lúc trước sợ hãi vì uy nghiêm của ngài, hiện giờ nàng dám nhìn thẳng vào Thiên Đế, dù gì thì so kỹ lại, tất cả mọi người ở đây không ai có ánh mắt tà ác khiến người ta lạnh người như Đông Phượng Nhở Thanh Thương, ngay cả đại ma đầu nàng cũng không sợ, trên thế gian còn gì đáng sợ nữa. Thiên Đế đảo mắt qua những thứ Hoa Lan nhỏ đặt dưới đất, sau một thoáng im lặng bèn hỏi, hiện giờ Ma Tôn đang trọng thương ở ma giới à? Hoa Lan nhỏ thoáng ngây người, nhớ lại dáng vẻ Đông Phương Thanh Thương nằm trên đống đổ nát nàng nhìn thấy trước khi bỏ đi, sau đó gật đầu, nhưng không biết lúc nào hắn tỉnh lại, mọi người phải đề phòng. Còn chưa dứt lời, Thiên Đế đã xua tay ngắt lời nàng, thời thượng cổ, các chư thần đã nhân lúc Đông Phương Thanh Thương bị thương mà giết hắn, hiện giờ cũng không thể bỏ lỡ thời cơ, Mạch Khê. Thiên Đế trầm giọng nói, khanh hãy điều động 10 vạn thiên binh, lập tức xuất phát đến ma giới, giết Đông Phương Thanh Thương. Mạch Khê nhận lệnh, xoay người rời khỏi thiên cung. Chúng tiên cũng không có nghị luận gì khác, chỉ có ánh mắt Tam Sinh nhìn theo bóng Mạch Khê, nhưng vẫn không phản đối. Trong mắt chúng tiên thiên giới, lúc này đích thực là thời cơ tuyệt vời để giết Đông Phương Thanh Thương, Ma Tôn hồi sinh vẫn luôn là hòn đá treo trong lòng chúng tiên nhân họ, không trừ thật không thể yên lòng, nếu là Hoa Lan nhỏ lúc trước, chỉ e trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì thiên giới còn tồn tại chiến thần Mạch Khê, có thể diệt trừ đại ma đầu để tam giới bình yên. Nhưng lúc này, nhìn bước chân Mạch Khê vững vàng ra khỏi thiên cung, trong lòng Hoa Lan nhỏ không biết tại sao lại thoáng bối rối, khoan. Khoan đã. Hoa Lan nhỏ vừa hét lên, tất cả mỗi người đều nhìn nàng, nàng nhịn một lúc mới nói thật thật ra chỉ cần phòng thủ thiên giới là được rồi. Thiên Đế nhíu mày, không trừ Đông Phương Thanh Thương, ngày sau nhất định sẽ trở thành mầm họa của tam giới. Chuyện này không thể chậm trễ. Hoa Lan nhỏ mấp máy môi, không còn nói được gì nữa. Đến khi Mạch Khê rời đi, ánh mắt Thiên Đế lại đảo qua người Hoa Lan nhỏ, còn về người, thân tức ngưỡng. Cơ thể nhân tạo, hành vi trái mệnh trời, thân này không được ở lại trong tam giới. Hoa Lan nhỏ nghe vậy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thiên Đế, trong chúng tiên cũng truyền ra tiếng nghị luận xì xầm, nhưng sợ uy nghiêm của Thiên Đế nên chúng tiên đều tạm thời giữ im lặng. Thiên Đế tiếp tục nói, Hoa Lan thượng cổ vốn là vật đã biến mất trên thế gian, còn ngươi có dị năng tu bổ hồn phách, cũng không thể ở lại trong tam giới. Cần phải diệt trừ khỏi tam giới để tránh hậu hoạn. Lời này quá nặng, nhưng Thiên Đế nói ra rất xuông. Khiến Hoa Lan nhỏ hiểu ý từng chữ một nhưng lại không hiểu ý cả câu. Nàng ngây người nhìn Thiên Đế, vẻ mặt hoang mang. Tam sinh đứng trong bá quan cuối cùng không nhịn được nói, Hoa Lan nhỏ làm sai điều gì, cơ thể tức nhượng của cô ấy có thể không cần nữa, nhưng nếu xử lý công bằng, cùng lắm đưa hồn phách của cô ấy vào luân hồi thôi. Diệt khỏi tam giới là hình phạt hồn phi phách tán, cô ấy không phạm tội lớn, còn khiến Đông Phương Thanh Thương trọng thương, giúp cho thiên giới một việc lớn, thiên đế ngài nhỏ nhen, không ban thưởng thì thôi đi, tại sao còn phải giết cô ấy? Ánh mắt thiên đế lạnh lùng liếc nhìn tam sinh lại cảm thấy mình không nói chỗ nào không đúng, cũng lạnh lùng nhìn thiên đế. Hoa Lan thượng cổ từ lâu đã biến mất trong thế gian, nhưng cô ta vẫn còn sót lại chính là trái mệnh trời. Hồn phách có tan biến hay không phải dựa vào mệnh trời, cô ta có dị năng tu bổ hồn phách, cũng là trái mệnh trời. Kẻ mưu đồ bất chính trong tam giới đâu chỉ có Đông Phương Thanh Thương, hôm nay thiên giới có thể loại trừ một Đông Phương Thanh Thương, khó tránh sẽ không có Đông Phương Thanh Phương thứ hai thứ ba âm mưu mượn dị năng của cô ta làm chuyện ác, nếu không diệt cô ta làm sao có thể trừ hậu hoạn. Tam sinh nhíu mày, lại diệt trừ hậu hoạn, ngài nhốt Ti Mệnh và Đại Hắc Long vào Vạn Thiên Chi Khư để trừ hậu hoạn, muốn giết Hoa Lan nhỏ cũng để trừ hậu hoạn, nhưng rõ ràng họ chẳng làm gì cả, thiên đế ngài không nói lý lẽ. Chúng khanh gia cũng cảm thấy chấm làm vậy là không nói lý lẽ sao. Bá quan thoáng im lặng, ông lão dâu bạc đứng bên cạnh tam sinh lên tiếng trước, đế quân lo cho chúng sinh tam giới, đó là lý lẽ. Tam sinh cô nương. Ông lão than, cô quá cố chấp rồi. Vốn không cho tam sinh thêm cơ hội nói, chúng tiên đều gật đầu, đa số hiển nhiên tán đồng đạo lý của thiên đế. Hoa Lan nhỏ đứng giữa đại điện, trên người nàng không có xích lân khải giáp vốn đã mỏng manh, máu tươi trên người khô thành những vệt đỏ sẫm càng tôn lên vẻ thảm hại của nàng. Chúng tiên có mặt không ai không gật đầu phụ họa với lý lẽ muốn giết nàng của thiên đế, khiến nàng cảm thấy mình đứng đây vốn là một trò hề nực cười. Nàng cảm thấy mình giống như một hạt bụi, là sống hay chết từ đầu đến cuối đều không hề do nàng làm chủ. Đông Phương Thanh Thương muốn nàng chết, nàng cảm thấy bất công, nhưng không dễ gì mới thoát được. Lên đến thiên giới, nàng tưởng ở đây sẽ có chủ nhân, nhưng chủ nhân không còn, nàng tưởng người ở đây sẽ giúp nàng, để nàng được sống tiếp, nhưng mà họ cũng muốn nàng chết. Chi bằng chết trong tay Đông Phương Thanh Thương còn hơn, trong lòng Hoa Lan nhỏ đông dâng lên ý nghĩ này, ít ra ở chỗ hắn nàng còn hiểu rõ tại sao mình chết. Hạc Tiên. Thiên đế lạnh lùng gọi, Hạc Tiên hiểu ý, đi về phía Hoa Lan nhỏ. Vẻ mặt Hạc Tiên cũng có chút không nỡ, nhưng cuối cùng cũng đè nén cảm xúc, tam sinh bên cạnh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nàng bị ông lão dâu bạc bên cạnh giữ lại. Hạc Tiên đi tới trước mặt Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ướt nước lúc này lại trống rỗng vô thần. Hạc Tiên rời mắt đi, chuẩn bị trói Hoa Lan nhỏ lại, nhưng vào lúc này, cốt lan trong tay Hoa Lan nhỏ bỗng cử động. Một đầu mọc ra sợi mây quấn lấy tay Hoa Lan nhỏ, đầu kia hóa thành gai nhọn đâm về phía Hạc Tiên. Giọng xích địa nữ tử vang lên trong đầu Hoa Lan nhỏ, ta không điều khiển cốt lan được bao lâu đâu, Hoa Lan nhỏ, mặc xích lân khải giáp vào, chúng ta đi. Nhưng Hoa Lan nhỏ không nói. Pháp lực của cốt lan và Hạc Tiên va chạm, lực đạo rất mạnh, khiến Hoa Lan nhỏ ngã ngồi xuống gạch mây của thiên cung, mây khói vấn vít quanh người nàng. Nàng hỏi xích địa nữ tử nhưng cũng như đang hỏi bản thân, ta còn đi đâu được nữa. Đông Phương Thanh Thương muốn giết nàng, chúng tiên thiên giới muốn giết nàng, sân viện nàng coi là nhà đã trống rỗng, chủ nhân nàng coi là người thân cũng không còn, nàng có thể đi đâu được nữa, trong trời đất còn có nơi nào người thiên giới và Đông Phương Thanh Thương không tìm được đây. Xích địa nữ tử im lặng, đúng lúc ấy pháp chú màu vàng đông quấn quanh người Hoa Lan nhỏ, bên ngoài bùa chú màu vàng là khuôn mặt uy nghiêm của thiên đế, không hề chừa đường thương lượng, thiên đế vung tay. Một đạo đùa nâng cả người Hoa Lan nhỏ lên. Hoa Lan nhỏ. Họ đều muốn giết ta. Hoa Lan nhỏ bị tay không muốn nghe lời nào khác. Nàng cảm thấy cơ thể mình bị bùa chú kéo dần dần chuyển động, mắt của chúng tiên trong thiên cung đều lướt qua trước mặt nàng. Hoa Lan nhỏ biết mình bị sức mạnh của đạo chú này kéo ra khỏi thiên cung, nhưng không biết mình lại kéo đi đâu, tuy nhiên chỉ cần nàng hiểu một sự thật là được. Họ đều muốn giết ta. Trong giọng Hoa Lan nhỏ không có tiếng khóc, nhưng lại khản đặc như bị xé nát. Có phải như thiên đế nói, ta biến mất mới là tốt nhất. Ta vốn không có lý do để sống tiếp. Xích địa nữ tử im lặng, bất lực không trả lời được những câu hỏi của Hoa Lan nhỏ. Xét về đại cuộc, thiên đế nói có lý. Nhưng ai cũng có lòng riêng, xích địa nữ tử nàng cũng có lòng riêng, nếu không nàng cũng không đi đến bước đường này, cũng không dùng hình dạng hồn phách để chăn trở ở nhân thế, càng không bảo vệ Hoa Lan nhỏ như lúc này. Lòng riêng của xích địa nữ tử nàng cũng không nhỏ. Sức mạnh kéo Hoa Lan nhỏ bỗng yếu đi. Hoa Lan nhỏ chỉ cảm thấy trước mặt nóng lên, ánh mắt nàng phát giác được quanh người quần quận lệ khí ùa tới, đùa chú màu vàng toàn thân rút đi, Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh, nàng lập tức biết mình đang ở đâu. Chu Tiên Đài. Thiên đế muốn đẩy nàng xuống Chu Tiên Đài. Dưới Chu Tiên Đài là sát khí hung ác nhất trong tam giới, cho dù là Đại La Kim Tiên rơi xuống cũng không thoát. Đây thật sự là nơi tốt nhất để xé nát cơ thể nàng, khiến nàng hồn phi phách tán. Hoa Lan nhỏ nhìn lệ khí quần cuộn bên dưới, lòng vô thức nâng lên nỗi sợ đối với cái chết, tuyệt vọng đối với hoàn cảnh này, nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng không hề có người, nhưng có một đạo đùa màu vàng ngưng tụ thành một bức tường di chuyển về phía trước, chậm chậm áp sát sau lưng Hoa Lan nhỏ, sau đó cứ đẩy nàng, sắp phải rơi xuống Chu Tiên Đài. Chương 68. Lệ khí dưới Chu Tiên Đài dâng lên, đâm vào da thịt khiến Hoa Lan nhỏ đau đớn khôn cùng. Vết thương vốn đã dần dần lành lại trên cổ lúc này giống như bị lệ khí xé rách, tí tách nhỏ máu. Hoa Lan nhỏ bị bức tường do đạo đùa sau lưng đẩy tới, cốt lan đang ở trên tay nàng, hồn phách xích địa nữ tử vẫn còn trong cốt lan. Xem ra thiên đế không chỉ định bắt nàng hồn phi phách tán, ngay cả xích địa nữ tử thiên đế cũng không định tha sao. Đạo đùa sau lưng bỗng nhiên hóa thành một lực đạo mạnh đẩy Hoa Lan nhỏ, khiến cả người nàng bay lên, sau đó rơi thẳng xuống Chu Tiên Đài. Hoa Lan nhỏ tưởng lúc này lòng mình đã chết, nàng tưởng mình đã tuyệt vọng đến mức có thể chịu đựng đau đớn do lệ khí mang đến, nàng tưởng mình có thể bình tĩnh đón nhận cái chết. Nhưng mà, khi lệ khí đâm mắt nàng bị thương, khi đau đớn vạch rách ra thịt nàng, khi từng hồi xé bước nghẹn thở rằng co va đập trong ngực nàng, khi nàng cảm thấy mình giống như một con bút bê rách bị ông trời chơi chán, tiện tay ném đi, không ai quan tâm nàng có bị thương không, có đau không, có sống được nữa không. Hoa Lan nhỏ bỗng cảm thấy mình không nén được tủi nhục. Nàng vùng vây bao lâu nay, đấu chi đấu dũng với Đông Phương Thanh Thường, liều mình trở về thiên giới, vì nàng tưởng đây là nhà nàng, nàng muốn tìm chủ nhân, vì nàng tưởng chủ nhân là người thân của nàng, thì ra. Đến cuối cùng, tất cả chỉ đều do nàng tưởng là vậy. Lệ khí cắm vào tim Hoa Lan nhỏ, đau đớn cực độ lập tức chui vào tận xương thủy, Hoa Lan nhỏ không thể nghiến răng nhịn đau được nữa, nàng há miệng, cuối cùng khóc thành tiếng. Nhưng đau đớn không vì vậy mà giảm đi, ngược lại còn tiếp tục giày xéo cơ thể nàng. Dường như muốn nghiền cả cơ thể nàng thành cho bụi, nàng không nhịn được kêu thành tiếng, đau. Đau quá. Chủ nhân. Chủ nhân. Ánh nắng và những cơn mưa ngày trước hiện hiện trong đầu, còn có những lời thì thẩm ti mệnh nói bên thai nàng trước đó, cô ấy tự nguyện tới vạn thiên chi khư. Ti mệnh tự nguyện tới vạn thiên chi khư. Chủ nhân sẽ không ra nữa, không có chủ nhân sẽ không có ai cứu nàng. Mọi người đều muốn nàng chết, nhưng trước đó nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện để liều mình sống tiếp, đâu phải để quay về thiên giới chịu chết. Nhưng thời khắc này đây không ai tới cứu nàng. Chủ nhân không tới, đại ma đầu cũng không tới. Hoa Lan nhỏ ôm mặt, cơ thể đau đớn tột cùng, ngay cả khóc cũng không còn sức. Nàng nghĩ lần này chắc mình chết thật rồi. Nhưng trong lúc Hoa Lan nhỏ hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót, bỗng nhiên cánh tay nàng căng lên, có một bàn tay tóm cánh tay nàng trong tuyệt vọng. Nàng được kéo lên trên, sau đó có một cánh tay ôm chặt eo nàng, mang theo sức mạnh và hơi ấm nàng quen thuộc, giữ chặt nàng trong lòng. Dùng hơi ấm bao bọc tứ chi nàng, dùng sức lực mạnh mẽ xua đi lệ khí trong cơ thể nàng, để nàng thoát khỏi đau đớn và mộng mị. Một bức bình phong mở ra xung quanh, ngăn lại lệ khí ồn ào bên ngoài, để Hoa Lan nhỏ chìm vào không gian yên lặng kỳ dị. Nàng bị thương quá nhiều, chảy máu quá nhiều, toàn thân đã không còn sức lực, nếu không nhờ bàn tay trên eo chống đỡ cơ thể, chỉ e lúc này nàng đã khuỵu xuống. Hoa Lan nhỏ cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ người đến. Nhưng đáng buồn là nàng phát hiện lúc này đây ngay cả đầu mình mà nàng cũng không cử động nổi, dù đã dùng hết sức lực cũng chỉ có thể nghe thấy hình như người đó nghiến răng nói bên tai. Món nợ này bổn tọa sẽ từ từ tính với ngươi. Đại ma đầu. Lại là hắn tới cứu nàng. Rõ ràng hắn mới là người tính kế nàng nhiều nhất, nhưng cuối cùng hắn lại là người cứu nàng nhiều nhất. Nếu còn có sau này, vậy nàng sẽ cho Đông Phương Thanh Thương cái mạng mà hắn muốn, dù sao cũng là đồ hắn cứu được, vốn nên thuộc về hắn. Đầu Hoa Lan nhỏ rũ rượu vắt lên vai Đông Phương Thanh Thương, nàng như một con cún nhỏ bị thương, khàn giọng nức nở trên vai hắn, uất ức bơ vơ và đau đớn không kể xiết đều chất chứa trong mấy tiếng nức nở này. Nàng không nói được thêm câu nào nữa thì đã mất đi ý thức. Đông Phương Thanh Thương đảo đôi mắt màu tím, nhìn thấy đầu Hoa Lan nhỏ rũ rượi cụp xuống, một ngọn lửa giận không tên bùng lên, mạnh mẽ hơn cả lệ khí dưới Chu Tiên Đài. Trốn. Giỏi lắm, có bản lĩnh trốn nhưng không có bản lĩnh bảo vệ mình sao? Đông Phương Thanh Thương không nói rõ lúc này trong lòng hắn rốt cuộc có cảm xúc gì, hắn tạm thời đè nén tất cả, xoay tay phải vận động pháp lực, dựa vào kết giới quanh người, chống lại lệ khí dưới Chu Tiên Đài đang dâng lên kéo hắn xuống, nhanh chóng bay lên trên. Nhưng lệ khí Chu Tiên Đài tích lũy đã vào năm, há có thể dễ dàng chống đỡ. Nếu là bình thường, có lẽ Đông Phương Thanh Thương có thể chiến đấu với lệ khí thoải mái, nhưng trước đó hắn đã bị Sóc Phong kiếm đâm bị thương, có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn đã là kỳ tích. Đừng nói đến chuyện điều động một lượng lớn pháp lực như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, ngực Đông Phương Thanh Thương đã có hàn khí toát ra, chỗ vết thương bị kiếm đâm của hắn kết băng, đối với Ma Tôn đây rõ ràng là một chuyện vô cùng khó chịu. nhưng vẻ mặt hắn không hề thay đổi, chỉ vô cảm dần dần thu nhỏ kết giới quanh người, cuối cùng ngưng tụ một tầng sáng mờ quanh người Hoa Lan nhỏ, còn toàn thân hắn chìm trong lệ khí, để mặc lệ khí như những lưỡi dao rạch qua da mình. Mùi vị này thật sự khó chịu. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ trong lòng, trên mặt trên người nàng toàn là máu. Đám thần tiên của thiên giới này bắt một tiểu hoa yêu sợ chết sợ đau phải chịu đựng đau đớn này sao? Không ai biết hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được cơ thể này sao? Không ai biết hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới nuôi được tiểu hoa yêu này đến giờ sao? Khi tiểu hoa yêu này suốt ngày suốt đêm âm mưu trốn chạy, khi nàng mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ tính kế hắn, khi nàng đột nhiên đâm hắn một kiếm. Hắn! Đường đường là ma tôn thượng cổ cũng đè nén cảm xúc không giết nàng, nhưng hiện giờ, đám ô hợp của thiên giới lại dám ra tay với tiểu hoa yêu này. Lửa giận trong lòng Đông Phương Thanh Thương cơ hồ che lấp lệ khí xung quanh, tay hắn xiết lại, thanh trường kiếm lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, dùng pháp lực ngưng tụ trường kiếm hiển nhiên khiến cơ thể Đông Phương Thanh Thương lạnh thêm mấy phần. Nhưng lúc này hắn cứ như không hề cảm giác được, tay nắm trường kiếm, đôi mắt đỏ ngập tràn sát khí lạnh lẽo, hắn hét lên, trường kiếm pháp lực chém xuống dưới Chu Tiên Đài. Pháp lực mạnh mẽ cắt lệ khí quần cuộn bên dưới nứt ra một đường, sức kéo của lệ khí lập tức giảm đi rõ rệt. Đông Phương Thanh Thương nhân cơ hội lắc người, ôm Hoa Lan nhỏ tức tốc nhảy lên trên, lúc thân hình hắn sừng sững trên Chu Tiên Đài, phía trước Chu Tiên Đài bị 10 vạn thiên binh thiên tướng bao vây. Phía trên thiên binh là các tiên gia đang đứng. Thiết nghĩ thiên giới muốn dốc toàn lực đối phó hắn. Nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương đưa Hoa Lan nhỏ toàn thân đầy máu nhảy lên khỏi Chu Tiên Đài, chúng tiên xôn xao, người người đều biết sức mạnh của ma tôn cao thâm khó dò. Ngay cả thiên đế nhảy xuống Chu Tiên Đài này chỉ e cũng không thể toàn thân rút lui, còn ma tôn lại đưa được thêm một người lên. Ban nãy vì dùng pháp lực quá mức, trên mày Đông Phương Thanh Thương lúc này đã kết xương băng trắng, khiến đôi mày hắn cũng trắng bạc hệt như mái tóc, nhưng hắn dường như không màng quan tâm tới tình trạng cơ thể mình, dù cho lúc này trong miệng hắn thở ra toàn xương trắng, nhưng khí thế hắn cũng chẳng thua kém ai. 10 vạn thiên binh trong mắt hắn vốn không hề đáng sợ. Hắn chỉ cong môi cười, giọng điệu vẫn ngông cuồng như thường ngày, có thể theo được bước bổn tọa. Thiên giới luyện binh khá lắm. Chiến thần Mạch Khê thân mặc giáp bạc im lặng đứng trước 10 vạn thiên binh, nghe Đông Phương Thanh Thương nói vậy, chiến thần Mạch Khê chỉ cười hờ hững, ma tôn quá khen. Vừa dứt lời, trường kiếm màu bạc trên eo ngài rút ra khỏi vỏ, lóe sáng bắn ra hàn quang chói mắt. Sát khí tỏa ra quanh người chiến thần Mạch Khê. Đông Phương Thanh Thương thấy vậy nết môi cười, lộ ra răng nanh bén nhọn, ngươi cũng thú vị lắm. Có điều hắn đảo đôi mắt đỏ, dừng trên người thiên đế đang đứng sau 10 vạn thiên binh, hôm nay bổn tọa không rảnh rằng co với ngươi. Trường kiếm lửa chỉ về phía thiên đế, ngươi. Nụ cười trên gương mặt Đông Phương Thanh Thương biến mất, cho bổn tọa một lý do, tại sao lại đẩy tiểu hoa yêu này xuống Chu Tiên Đài. Vừa dứt lời, chúng tiên đều sửng sốt, không ngờ ma tôn lại chất vấn thiên đế tại sao phải đẩy Hoa Lan nhỏ xuống Chu Tiên Đài. Trọng điểm hắn quan tâm hình như không đúng lắm thì phải. Kẻ làm trái lệnh trời đương nhiên phải diệt. Thiên đế lạnh lùng nói, Hoa Linh cũng vậy, ngươi cũng vậy. Lời này khiến Đông Phương Thanh Thương bật cười, nhưng nụ cười khiến người ta lạnh gáy. Được lắm, bổn tọa xem thử ngươi diệt bổn tọa thế nào. Không nói thêm lời nào, Đông Phương Thanh Thương vung trường kiếm trong tay, một ngọn lửa mang theo sát khí cực mạnh quét về phía thiên đế. Chiến thần Mạch Khê thấy vậy nhíu mày, giơ trường kiếm trong tay lên, thiên binh phía sau lập tức bày trận, chúng nhân hét lên vang rền, tập hợp sức của thiên binh hình thành một tấm khiên bảo vệ khổng lồ trong không trung, chặn đứng sát khí của Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không để tâm, hắn cười lạnh, trường kiếm đâm mạnh vào Chu Tiên Đài, ma ấn màu đỏ hiện lên giữa mi tâm. Chu Tiên Đài lập tức nứt ra vô số đường. Phát giác được hắn muốn làm gì, chúng tiên đều giật mình, nhưng đã không kịp ngăn cản. Đông Phương Thanh Thương cởi nham hiểm tà ác, lập tức rút kiếm ra, Chu Tiên Đài nhanh chóng nứt vỡ, đã hóa thành cho bụi ẩm ẩm rơi xuống lệ khí bên dưới. Không có Chu Tiên Đài ngăn cản, lệ khí bên dưới tập tức dâng lên, chém vào 10 vạn thiên binh có mặt, đấu khí ngập tràn, khiến lệ khí dưới đài đột ngột gia tăng, như một cơn sóng thần dâng lên ập về phía chúng tiên thiên giới. Chúng tiên nhân hoảng hốt, ai nấy vội vã lấy pháp khí chống đỡ lệ khí. Chiến thần Mạch Khê vội chỉ huy thiên binh đổi trận pháp, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lệ khí đã ngập tràn khắp nơi. Không ít tiên tử tiên lực yếu kém bị khí tức này dày xé phát ra tiếng kêu chói tai, nhất thời cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Thiên đế khẽ biến sắc, đành phải lấy pháp khí dùng pháp lực chặn lại lệ khí dưới Chu Tiên Đài dâng lên. Đông Phương Thanh Thương đứng trong lệ khí nhìn thiên đế cười lạnh. Đôi mắt đỏ tươi của hắn bị lệ khí che lấp càng trở nên thần bí, khiến người ta khó lòng đoán được thực lực thật sự của ma tôn hiện giờ. Bóng hắn dần dần nhạt đi trong màn lệ khí mịt mù, mỗi lúc một dày đặc hơn thêm, chỉ có giọng hắn như bóng ma lơ lửng trong không trung, trái mệnh trời. Bổn tọa làm trái mệnh trời rồi đó, ngươi làm gì được ta? Chương 69. Dưới Chu Tiên Đài lệ khí cuồn cuộn, chúng tiên thân mình còn chưa lo xong nên không ai còn hơi sức quan tâm tới Đông Phương Thanh Thương nữa. Chỉ trong thoáng chốc, lúc thiên binh thiên tướng và thiên đế cùng chiến thần thoát khỏi lệ khí, khí tức của Ma Tôn đã biến mất trong phạm vi của thiên giới từ lúc nào rồi. Hắn trốn rồi, tam giới rộng lớn, giữa trời đất có rất nhiều khe hở kỳ lạ, không biết Ma Tôn sẽ đi đâu, đến khi Ma Tôn hồi phục, e là sau này sẽ khó tìm được cơ hội giết hắn hơn. Thiên đế nhìn lệ khí vẫn đang đâm vào chúng tiên, mày níu chặt. Hoa Lan nhỏ không biết mình ngủ bao lâu, nàng chỉ biết mình nằm mơ, trong mơ Ti Mệnh nói với nàng, ta không cần ngươi nữa, ngươi và tên xấu xa Đông Phương Thanh Thương tự sinh tự diệt cùng nhau đi. Khác với thường ngày, nhìn thấy chủ nhân lạnh lùng như vậy nhưng Hoa Lan nhỏ không khóc, nàng chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ ngây người nhìn Ti Mệnh. Sau khi nghe Ti Mệnh nói xong, nàng đưa mắt nhìn bóng Ti Mệnh càng đi càng xa trong bóng tối. Nàng cúi đầu nhìn chân mình. Nàng không đưa tay ra, vì nàng biết, mình đưa tay ra cũng không giữ được chủ nhân. Nàng không lên tiếng, vì nàng biết lên tiếng chỉ khiến mình biến thành một vật cưng bị chủ nhân chơi chán. Tuy chỉ là một hoa lan tiên linh nhỏ nhoi nhưng nàng cũng có tự tôn và nhân cách. Hoa lan nhỏ đứng một mình trong bóng tối rất lâu, sau đó cảm giác được hàn khí thấu xương, nàng bị cóng đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cứ đứng đó run, run mãi, run đến khi tỉnh lại. Mở mắt ra, hoa lan nhỏ nhìn thấy dải ngân hà dài ràng rạc trên trời, mỗi một ngôi sao đều đang cố gắng nhấp nháy. Nàng ngây người nhìn hồi lâu, sau đó ngũ quan dần dần hồi phục. Hoa lan nhỏ nhận ra mình đang nằm trên một tảng đá cứng đờ thô ráp dưới đất, nàng cảm thấy lạnh, sau đó nghe thấy một hơi thở nặng nề không thuộc về mình. Hoa lan nhỏ nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Thanh Thương đang nằm bên cạnh nàng, một bàn tay vắt lên bụng nàng, đầu ngón tay hắn có màu xanh đen bất thường. Theo cánh tay hắn nhìn lên, trên ngực Đông Phương Thanh Thương kết lớp lớp băng màu lam, đẹp đẽ tựa như hoa tuyết, nhưng nhiệt độ lại lạnh cóng hơn hoa tuyết, lúc này môi hắn đã không còn huyết sắc mà hoàn toàn tái nhợt, trên mặt thậm chí bắt đầu kết băng trắng, lông mi và lông mày đã bị sương tuyết phủ lấp, không thể nhìn rõ mặt mũi như thế nào. Hoa lan nhỏ đờ người hồi lâu, sau đó ký ức trong đầu mới chậm chậm hiện hiện. Nàng bị đẩy xuống Chu Tiên Đài, là đại ma đầu tới cứu nàng, nhưng trước đó, nàng lại dùng Sóc Phong kiếm đâm hắn một nhát. Ánh mắt Hoa Lan nhỏ lại dừng trên vùng ngực kết đầy băng của Đông Phương Thanh Thương. Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi. Hắn mang vết thương này đi cứu nàng sao? Sau đó bị thương nặng đến mức không hề đề phòng nằm ngủ bên cạnh nàng. Hoa Lan nhỏ nhìn thương thế của Đông Phương Thanh Thương, nàng đông nhớ lại, thời thượng cổ Ma Tôn từng bị chư thần giết chết, hắn cũng đã phiêu bạt trong hư vô tăm tối không biết bao nhiêu lâu, hắn cũng nảy sinh chấp niệm, cũng sợ cô đơn, hắn cũng sẽ chết. Vì thương ngày hắn quá mạnh mẽ, khiến người ta dường như phớt lờ việc hắn cũng yếu đuối bị thương. Trong lòng Hoa Lan nhỏ bỗng dâng lên một cảm xúc ngay cả nàng cũng không rõ. Nàng ngây người nhìn Đông Phương Thanh Thương rất lâu. Trong tam giới này, ngoài hắn ra chắc không ai hy vọng nàng tiếp tục sống nữa. Tính theo thời gian, Đông Phương Thanh Thương chắc là người hy vọng nàng sống lâu nhất. Vì hắn chờ nàng hoàn toàn dung hòa vào cơ thể này, hóa thành sinh cơ trong cơ thể này, ít ra cũng chờ đến khi hồn phách nàng nhắm mắt xuôi tay trong cơ thể này. Nghĩ tới điều này, Hoa Lan nhỏ cảm thấy thật niệm ai. Vì nàng sống với tác dụng làm thuốc cho người khác, bởi vậy đại ma đầu mà nàng muốn trốn thoát lúc ban đầu, đến cuối cùng lại là người có thể bảo vệ nàng sống lâu nhất. Hoa Lan nhỏ ngửa đầu nhìn bầu trời sao, lòng đông nghĩ tới một câu, thời vận trong đời thật sự không thể lường trước được. Nghĩ xong, nàng đông phát hiện là lúc trước Ti Mệnh đã từng nói với mình câu này. Hoa Lan nhỏ im lặng cúi đầu, một lúc lâu sau, nàng cảm thấy bàn tay của Đông Phương Thanh Thương trên eo thật sự lạnh không chịu nổi, bèn ngồi dậy, muốn kéo tay hắn ra để đi xung quanh tìm tuổi nhóm lửa. Nàng cảm thấy cho dù không thể khiến Đông Phương Thanh Thương khỏe lại, nhưng chút lửa này cũng khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Nhưng nào ngờ nàng vừa cử động, bàn tay đặt trên eo đông siết chặt lại. Đông Phương Thanh Thương không mở mắt, nhưng giọng nói khản đặc của hắn chui vào tai nàng, lại muốn trốn à. Hơi thở mang theo khí lạnh của hắn phả lên mặt Hoa Lan nhỏ, khiến toàn thân nàng run cầm cập, sau đó sởn gai úc. Nàng quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, hắn không mở mắt, nhưng lực đạo trong tay khiến Hoa Lan nhỏ cảm nhận được hắn đang khống chế nàng. Ta muốn nhóm lửa. Hoa Lan nhỏ nói, giọng cũng khản đặc bất ngờ. Ngay cả nàng nghe cũng đờ người. Một lúc sau, nàng hắng giọng, ta muốn đi tìm nước uống. Đông Phương Thanh Thương im lặng một lúc, nhưng không hề buông tay, nơi này tuy là chỗ ẩn mật trong tâm giới, nhưng chưa chắc thiên binh thiên tướng không tìm tới được, nếu ngươi có tâm tư gì khác thì bổn tọa khuyên ngươi sớm bỏ đi. Trải qua chuyện lần này, Hoa Lan nhỏ nào còn tâm tư gì nữa, ta không chạy đâu. Nàng nói, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, không đi đâu nữa. Nàng cũng không còn nơi nào để đi nữa. Nàng vốn là thuốc được Xích Địa Nữ Tử chế tạo ra, hiện giờ nàng vì cứu Xích Địa Nữ Tử, tận hết chức trách của thuốc, cũng coi như sinh mạng luân hồi, có trước có sau. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy thoáng im lặng, hắn mở mắt, rũ bỏ xương trắng trên mi, đôi mắt màu máu của hắn lặng lẽ nhìn Hoa Lan nhỏ, sau đó hắn lấy tay ra khỏi eo nàng, ngoài ba dặm phía đông nam có lẽ có nguồn nước. Nói xong hắn quay người đi, nằm thẳng dưới đất. Hoa Lan nhỏ chống người đứng dậy, nhưng đi được mấy bước bỗng nhớ ra, trước đó nàng bị đẩy xuống Chu Tiên Đài, trên người toàn là vết thương mới đúng chứ, tại sao hiện giờ vết thương trên người nàng trông không nhiều chút nào vậy? Nàng quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương vẫn nhắm mắt, nhưng một lúc lâu không nghe thấy bước chân Hoa Lan nhỏ rời đi, hắn liếc nàng, lại sao nữa? Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ hỏi, ngươi trị thương giúp ta rồi à? Nếu không thì sao? Giọng Đông Phương Thanh Thương thoáng niệm ai, ngươi tưởng cơ thể ngươi đã mạnh ghê gớm tới mức đi một vòng dưới Chu Tiên Đài rồi quay về mà không hề thương tổn à? Bàn tay Hoa Lan nhỏ cử động, nàng cúi đầu nói, đại ma đầu, ta biết ngươi đối tốt với cơ thể này là vì ngươi rất tốt với bản thân ngươi, vì ngươi muốn hoàn thành nguyện vọng của mình, bởi vậy tất cả những gì phục vụ cho nguyện vọng của ngươi ngươi đều bảo vệ chúng kỹ càng. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng mỗi lần ngươi làm vậy, mỗi lần ngươi tốt với cơ thể này đến vậy, ta đều có một ảo giác, ta tưởng rằng thật ra ngươi đang tốt với ta. Đông Phương Thanh Thương im lặng. Bởi vậy lần sau ngươi nhắc nhở ta một câu trước được không, để ta đừng có những mong chờ kỳ quái gì đó nữa. Nàng thấp giọng nói, vì mỗi một mong chờ đều luôn là giả, đây thật sự là một chuyện khiến người ta vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Hoa Lan nhỏ nói xong liền quay người đi. Lúc quay về, trong tay nhặt được không ít tuổi, nàng nhìn Đông Phương Thanh Thương, phát hiện mặt đất chỗ hắn nằm đã kết một lớp xương. Uy lực của Sóc Phong kiếm mạnh mẽ đến vậy sao? Hoa Lan nhỏ sờ cổ mình, ở đó vẫn còn vết thương nàng dùng Sóc Phong kiếm tự cớ mình, nhưng cơ thể nàng không còn cảm thấy lạnh bao nhiêu nữa. Chắc lại là đại ma đầu rồi. Lúc nàng đâm hắn, lúc nàng trốn khỏi hắn, hắn đã bóp cổ nàng, lúc đó nàng tưởng Đông Phương Thanh Thương nổi giận muốn giết nàng, nhưng hiện giờ mới hiểu ra, thì ra lúc đó hắn đang cứu nàng. Nếu Sóc Phong kiếm khiến Đông Phương Thanh Thương ra nông nỗi này, thì một kiếm nàng tự cớ mình lúc đó é là đã lấy mạng nàng trên đường về thiên giới rồi. Còn gì để nói nữa đây? Mạng của nàng đương nhiên phải thuộc về Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ đặt tuổi bên cạnh hắn, nàng trở tới trở lui mấy thanh tuổi một lúc lâu mà vẫn chưa bắt lửa được. Tiếng xoẹt xoẹt khiến Đông Phương Thanh Thương bên cạnh nhíu mày, mùi hắn hừ nhẹ, đống nhiên trên đống tuổi Hoa Lan nhỏ dựng lên lập tức bùng lên một ngọn lửa, độ ấm của ngọn lửa thật sự có chút tác dụng. Ít ra đối với Hoa Lan nhỏ là vậy. Nàng ngồi bên đống lửa, ngọn lửa xua đi hàn khí trên người Đông Phương Thanh Thương bay tới, khiến Hoa Lan nhỏ ấm áp hơn nhiều. Hoa Lan nhỏ ôm gối ngây người nhìn ngọn lửa nhảy nhót, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến đầu óc nàng không xoay sở kịp, nàng phải từ từ tiêu hóa, từ từ sắp xếp lại. Lúc nàng tưởng suốt đêm nay mình sẽ im lặng, không ngờ Đông Phương Thanh Thương bên cạnh lại khơi chuyện, vẫn là giọng chê bai, lại hơi có ý niệm ai, chủ nhân ngươi đâu? Lúc ngươi bị đẩy xuống Chu Tiên Đài, chủ nhân thần thông quảng đại của ngươi cũng ở trong đám tiên nhân kia sao? Hoa Lan nhỏ im lặng. Sự im lặng của nàng khiến Đông Phương Thanh Thương mất kiên nhẫn, lúc mở mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, hắn thoáng ngây người vì vẻ mặt nàng. Nàng nhìn đống lửa, ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen của nàng, nhưng dường như không hề chạm tới đáy mắt nàng. Đôi mắt nàng trống rỗng, tê dại, hoang mang và bơ vơ. Đông Phương Thanh Thương nhìn vẻ mặt nàng, giống như nơi mềm mại trong tim hắn bị người ta đạp một cước, đau đến mức khiến hắn cũng không rõ nguồn cơn. Tuy đau đớn trong lòng kỳ quặc, nhưng lý trí hắn vẫn rất tỉnh táo, giọng hắn từ mỉa mai chuyển sang giận dữ, hắn thật sự ở trong đám tiên nhân đó. Không giúp ngươi sao? Hoa Lan nhỏ ôm gối chặt hơn, chủ nhân đi rồi. Giọng nàng hờ hững, chủ nhân không cần ta nữa. Mấy chữ đơn giản này lại liên tiếp đạp vào tim hắn thêm mấy cước. Đông Phương Thanh Thương luôn cảm thấy mình là một người đáng ghét, nhưng lúc này, Ti Mệnh Tinh Quân chưa từng gặp mặt kia trong lòng hắn càng đáng ghét hơn bản thân hắn bội phần. Chương 70. Đông Phương Thanh Thương im lặng nhìn Hoa Lan nhỏ hồi lâu, vẻ mặt nàng như đâm một kim trong lòng hắn. Dù đã khống chế cảm xúc của mình, cố gắng bắt mình không nhìn nàng nữa, nhưng khi hắn quay đầu đi, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt trống rỗng hoang mang của nàng. Điều này khiến Đông Phương Thanh Thương cảm thấy sốt ruột bực bội không nén nổi, hắn đi đâu rồi? Cuối cùng Đông Phương Thanh Thương không nhịn được nói, nếu ngươi ngoan ngoan ở bên cạnh bổn tọa, ba ngày sau bổn tọa sẽ giúp ngươi tìm hắn. Vừa dứt lời, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy đầu óc mình chắc thật sự bị bệnh gì rồi. Nhưng trong lúc hắn vẫn còn kinh ngạc vì lời nói của mình, Hoa Lan nhỏ hờ hững vứt một thanh tuổi vào đống lửa. Nàng im lặng hồi lâu rồi đáp, chủ nhân tự nguyện đi. Ta không tìm cô ấy đâu. Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng. Tâm trạng bỗng càng tệ hơn. Hắn chau mày nhắm mắt, giọng lạnh nhạt, tùy ngươi. Hoa Lan nhỏ thật sự không nói gì thêm nữa. Cứ vậy im lặng mãi đến giờ ngọ hôm sau. Mặt trời lên cao, ngọn lửa của Hoa Lan nhỏ vẫn còn cháy, nàng chỉ nhìn đống lửa đờ người ngây ngốc, nhưng rồi đột nhiên nàng phát hiện hàn khí xung quanh lạnh hơn mấy phần. Hoa Lan nhỏ xoa xoa cánh tay, ngồi gần đống lửa thêm một chút nữa, hơi ấm của ngọn lửa không xua nổi hàn khí, ngược lại mặt trời dần dần lên tới chính ngọ, hàn khí càng nặng hơn. Hoa Lan nhỏ nhìn sang bên cạnh, phát hiện Đông Phương Thanh Thương vẫn nhắm mắt nằm đó, trong miệng thở ra khí trắng, so với lúc trước, khí trắng này nặng nề hơn nhiều, môi hắn không thâm đen, vì hơi thở ra từ mũi ngưng tụ thành một lớp xương trắng dày trên môi hắn. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, trong đầu đống nảy ra một suy nghĩ, không phải Đông Phương Thanh Thương cứ vậy mà chết rồi chứ. Ý nghĩ này vừa ập tới, Hoa Lan nhỏ không hề đề phòng, bị cảm xúc hốt hoảng bao trùm tâm trí, nàng gần như bỏ dậy, vì bên cạnh Đông Phương Thanh Thương đưa tay muốn chạm vào hắn, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào da hắn, Hoa Lan nhỏ đã cảm thấy hàn khí thấu xương xuyên qua đầu ngón tay chui vào mạch máu nàng. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, bất chấp hơi lạnh trên người Đông Phương Thanh Thương, đưa tay chùi xương trắng trên môi hắn, đại ma đầu. Đại ma đầu, ngươi làm sao vậy? Giọng nàng hơi hốt hoảng, đại ma đầu, Đông Phương Thanh Thương. Đống nhiên khí trắng thở ra từ mũi Đông Phương Thanh Thương biến mất, Hoa Lan nhỏ lập tức giật mình. Nàng vội đưa tay thăm dò mũi hắn, mặc kệ hơi lạnh trên người Đông Phương Thanh Thương khiến tay nàng tê quóng, Hoa Lan nhỏ ấn tay lên cổ hắn, mong sẽ cảm nhận được động tĩnh từ mạch máu trên cổ hắn. Nhưng qua một đoạn lâu mà nàng vẫn không thăm dò được động tĩnh, cho thấy Đông Phương Thanh Thương không còn sống nữa. Hình như hắn đã chết. Đông Phương Thanh Thương chết thật rồi. Huyết sắc trên mặt Hoa Lan nhỏ như bị rút cạn trong phút chốc, hoàn toàn trở nên tái nhợt. Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ gọi Đông Phương Thanh Thương, nàng bắt đầu hốt hoảng không biết làm sao. Hoa Lan nhỏ đưa tay giúp Đông Phương Thanh Thương chùi đi xương băng trên mặt, sau đó đưa tay sưởi ấm gò má như một khối băng của hắn, ngươi nhìn ta đi. Nàng nói, ngươi cử động đi, nàng muốn kéo đôi mắt nhắm nghiền của Đông Phương Thanh Thương, nhưng lông mi hắn đã kết đầy xương trắng, thậm chí sắp đóng băng toàn bộ mặt hắn. Hoa Lan nhỏ lại cúi đầu nhìn ngực Đông Phương Thanh Thương, vùng kết băng màu làm trên ngực hắn chậm chậm lan ra. Nàng tưởng mình đã che mất nắng sưởi ấm hắn, bèn vội vàng tránh ra một khoảng để Đông Phương Thanh Thương phơi nắng, nhưng dường như vẫn không đủ, vậy là Hoa Lan nhỏ lại dịch đống lửa đang cháy tới bên cạnh hắn. Ngọn lửa cơ hồ sắp đốt cháy y phục Đông Phương Thanh Thương, nhưng vẫn không thể nào làm dịu đi khí lạnh quanh người hắn. Băng màu lam trên người Đông Phương Thanh Thương vẫn đang từ ngực lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hoa Lan nhỏ nhìn thấy băng xâm chiếm ngực hắn, leo lên cổ hắn, trong lúc nàng cố gắng thêm tuổi vào đống lửa, băng đã hoàn toàn bao bọc cơ thể Đông Phương Thanh Thương. Giống như làm cho hắn một cỗ quan tài bằng băng, chôn vùi cả người hắn bên trong. Đến lúc này Hoa Lan nhỏ mới thừa nhận, cho dù nàng có đốt lửa bên cạnh Đông Phương Thanh Thương nóng thế nào, cho hắn phơi nắng thế nào, nhiệt độ trên người hắn vẫn không cao lên được. Nàng không biết thì ra hắn bị thương nghiêm trọng đến vậy, trước mặt nàng Đông Phương Thanh Thương luôn luôn mạnh mẽ, cho dù bị thương nặng thì cũng có thể dùng một ngón tay bóp chết nàng. Cũng như lần này, nàng dùng Sóc Phong kiếm đâm hắn bị thương, nhưng Đông Phương Thanh Thương vẫn nhanh chóng đuổi theo, lên đến thiên giới, xuống Chu Tiên Đài cứu nàng. Sau đó còn đánh thắng thiên binh thiên tướng, lợi hại vô cùng, dường như không gì không làm được, nếu không phải hiện giờ hắn hoàn toàn bị băng phong. Hoa Lan nhỏ không bao giờ tưởng tượng nổi rốt cuộc phải thế nào mới khiến Đông Phương Thanh Thương bị thương chết đi. Càng không thể nào tưởng tượng được Đông Phương Thanh Thương vì cứu nàng mà liều mạng. Còn hiện giờ, hắn sắp chết rồi. Đại ma đầu Hoa Lan nhỏ nhẹ chạm vào băng màu lam trên ngực Đông Phương Thanh Thương, vừa chạm vào, đầu ngón tay dường như tê quóng, lạnh đến mức khiến tim nàng run rẩy. Nhưng nàng không thu tay lại mà áp cả bàn tay lên vùng ngực bị thương của Đông Phương Thanh Thương, cách lớp băng, dường như làm vậy sẽ khiến cơ thể hắn ấm áp hơn. Hoa Lan nhỏ lặng thinh, nhìn nước mắt từng giọt rơi trên mu bàn tay mình, sau đó rơi trên lớp băng, bị đông thành những hạt châu nhỏ, giống như giao nhân trong truyền thuyết, nước mắt hóa thành châu. Khóc tang à? Không biết Hoa Lan nhỏ chờ đợi mất khoảng bao lâu, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nàng sửng sốt, mắt lập tức sáng lên, nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Thanh Thương đang lạnh lùng nhìn nàng. Lúc này băng trên mặt hắn đã dần dần rút đi, lộ ra gương mặt điên đảo chúng sinh của hắn. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn. Sau đó phát hiện băng trên người hắn cũng đang nối đuôi nhau tan chảy, lúc này mặt trời chính ngọ cũng dần nghiêng trên chết. Nàng nhìn hắn, ngây ngốc không nói được chữ nào. Băng trên ngực Đông Phương Thanh Thương rút đi, tay Hoa Lan nhỏ đặt trên vùng ngực bị thương của hắn. Phát giác được bàn tay Hoa Lan nhỏ đặt trên ngực mình, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương chuyển động, nhưng lời nói ra vẫn chẳng chút cảm tình, ngươi mừng đến phát khóc đó à? Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương một lúc lâu, rồi thật sự nết miệng cười một cách khó coi, phải phải đó. Nàng vừa cười vừa khóc. Nước mắt chảy xuống bên cạnh nụ cười của nàng. Với mắt thẩm mỹ của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ lúc này cực kỳ xấu, nhưng không biết tại sao, nhìn nàng như vậy, lòng hắn đột nhiên ấm lên. Một tháng sau, Hoa Lan nhỏ đống nhào lên người Đông Phương Thanh Thương, ôm chầm lấy hắn, nụ cười trên môi biến mất, chỉ còn lại nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống. Đại ma đầu, nàng gọi hết tiếng này tới tiếng khác. Đông Phương Thanh Thương giống hơi sửng sốt, nhưng nghe nàng gọi nghiêm túc như vậy, hắn đành phải lên tiếng, làm sao vậy? Ta tưởng ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa. Đông Phương Thanh Thương im lặng, mặc cho Hoa Lan Nhỏ vừa khóc vừa cọ má lên đầu mình. Ngươi muốn tính kế ta thì cứ tính kế đi, ngươi muốn lợi dụng ta thì cứ lợi dụng đi, ta không sợ bị lợi dụng, cũng không sợ bị tính kế, ngươi đừng bỏ rơi ta. Nghe thấy lời này, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình nên vui mới phải, có thể khiến Hoa Lan Nhỏ dựa dẫm vào hắn, cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng tính kế, đây vốn là kết quả hắn muốn. Nhưng nghe nàng gào khóc, cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy lòng hắn không muốn như vậy. Tiểu hoa yêu này lẽ ra phải tinh thần phơi phới đứng trước mặt hắn, hậm hực nhìn hắn, sau đó đấu trí đấu dũng với hắn. Như vậy hắn mới cảm thấy yên ổn, mới có thể đọ sức với nàng mà không có bất kỳ tình cảm nào xen lẫn, mới có thể không thương tiếc làm hại nàng, cuối cùng từ chỗ nàng đạt được kết quả hắn đã lên kế hoạch bấy lâu nay. Nhưng Hoa Lan Nhỏ khóc lóc, tuyệt vọng, hoảng hốt như thế này. Khi hắn nhìn thấy nàng như vậy, lòng hắn bỗng hình như hắn không muốn diễn vai người xấu trước mặt nàng nữa. Hắn muốn làm một anh hùng, để bầu bạn cùng nàng, để bảo vệ nàng. Nhưng hắn là mà tôn thượng cổ. Bầu bạn và bảo vệ. Hắn tại sao lại có ý nghĩ này vì một tiểu hoa yêu nhỏ nhoi? Hắn. Đông Phương Thanh Thương ngày càng cảm thấy hình như mình điên rồi. Một lúc sau, Hoa Lan Nhỏ dần dần ổn định cảm xúc, nàng buông Đông Phương Thanh Thương ra, nhưng tay vẫn len lén quấn tóc hắn, dường như tiếp xúc với hắn, tóm chặt một thứ gì đó trên cơ thể hắn thì hắn sẽ không bị băng bọc kín. Đại ma đầu, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Sóc Phong kiếm tuy đầy hàn khí, nhưng thân là thần kiếm, nó cũng đầy chính khí. Giờ ngọ hàng ngày là lúc trời đất nhiều chính khí nhất, chính khí sẽ phối hợp với hàn khí của Sóc Phong kiếm còn sót lại trên người bổn tọa, khiến cả người bổn tọa kết băng. Đông Phương Thanh Thương vẻ mặt vô cảm nói, cứ như đó không phải là cơ thể của hắn, ba ngày sau, hàn khí này không tổn thương được cơ thể bổn tọa nữa. Cũng tức là trong ba ngày, vào lúc chính ngọ Đông Phương Thanh Thương không thể bị bất kỳ kẻ thù nào phát hiện. Nếu không, với trạng thái đó của hắn, nhất định bị kẻ thù biến thành mảnh vụn. Chương 71. Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Thương nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày. Vào đêm thứ 2, Hoa Lan Nhỏ vào rừng hái trái cây ăn. Thật ra cơ thể nàng hiện giờ không cần thức ăn, nhưng Hoa Lan Nhỏ luôn cảm thấy mình nên làm những chuyện con người phải làm, nếu không nàng không hề cảm thấy mình đang sống một cách chân thực. Hoa Lan Nhỏ đi đến bên sông uống mấy ngụm nước, mặt trời đã dần ngả bóng, nàng ngẩng đầu, dường như nhìn thấy phía đối diện bờ sông có một bóng đen nhảy ra. Nhưng lại không nhìn thấy kỹ, chỉ có thể đoán được chắc đó là một con vật. Ở đây 2 ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy một vật sống trong rừng. Hoa Lan Nhỏ quay đầu, quên mất chuyện này đi. Chính nọ ngày thứ 3, toàn thân Đông Phương Thanh Thương dần dần kết băng như cũ, trước đó Hoa Lan Nhỏ đã đốt lửa bên cạnh hắn, bao vây cơ thể hắn bên trong. Nhưng nàng làm vậy không phải để cơ thể Đông Phương Thanh Thương ấm hơn, dù sao cũng đã qua 3 ngày, Hoa Lan Nhỏ đã hiểu ra, cho dù đốt lửa thế nào, Đông Phương Thanh Thương vẫn bị đóng băng. Nàng đốt lửa quanh hắn chỉ để hàn khí trên người hắn không tản ra ngoài. Sau khi bị lệ khí dưới Chu Tiên Đài xâm hại, tuy Hoa Lan Nhỏ không bị thương ngoài da, nhưng sức đề kháng với hàn khí dường như yếu hơn rất nhiều. Đông Phương Thanh Thương nói vì hắn bị thương nặng, vào lúc chính ngọ trong 3 ngày sẽ biến thành như vậy. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, Hoa Lan Nhỏ ngồi bên cạnh gác đầu lên gối, ngây người nhìn hắn. Sau khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ đưa nàng đi làm gì đây? Ma giới đã bị hủy hoại. E là người của ma giới rất khó tiếp nhận Đông Phương Thanh Thương nữa. Thiên giới nhất định cũng tìm kiếm nàng và hắn khắp nơi, còn nàng cũng không thể quay về thiên giới. Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh Xích Địa Nữ Tử, tuy hiện giờ Hoa Lan Nhỏ vẫn mang cốt lan trong áo, nhưng hồn phách Xích Địa Nữ Tử dường như cũng bị ảnh hưởng không nhỏ lúc dưới Chu Tiên Đài. Bắt đầu từ lúc đó, Xích Địa Nữ Tử chưa hề xuất hiện trong đầu nàng. Cốt lan cũng im lặng như đã chết. Kiếp nạn Chu Tiên Đài dường như giết chết tất cả mọi thứ xung quanh Hoa Lan Nhỏ bao gồm cả hy vọng của nàng. Hoa Lan Nhỏ cũng không định vùng vẫy vì tính mạng này nữa, nàng muốn ngoan ngoãn theo Đông Phương Thanh Thương, ngoan ngoãn biến thành một giải sinh cơ trong cơ thể này. Đến hôm nay, nàng không thể không thừa nhận, đúng là Đông Phương Thanh Thương nói không sai, như vậy đối với nàng là cách chết nhân từ nhất. Hoa Lan Nhỏ ngửa đầu nhìn mặt trời, cảm thấy giờ ngọ cuối cùng khiến Đông Phương Thanh Thương bị đóng băng sắp qua, nhưng vào lúc này, nàng bỗng cảm thấy mặt đất chấn động. Ban đầu Hoa Lan Nhỏ còn tưởng là ảo giác của mình, nhưng tiếp đó một hồi chấn động nữa lại chuyển tới khiến ngọn lửa cũng nhảy nhót theo, nàng liền phát giác có điều không ổn, ngước đầu nhìn xung quanh, chỉ là chưa kịp nhìn ra ẩn tình gì thì bỗng nhiên ở nơi cách Hoa Lan Nhỏ chưa đầy 3 trượng, một bóng người thình lình từ dưới đất chui lên. Hoa Lan Nhỏ mở to 2 mắt, là quân sư Khổng Tước của ma giới tìm tới nữa rồi. Ma tôn khiến tiểu nhân tìm vất vả quá. Khổng Tước cười liếc nhìn Hoa Lan Nhỏ. Sau đó ánh mắt rơi trên người Đông Phương Thanh Thương đang bị đóng băng, trong đôi mắt phụng yêu mị cực độ là ham muốn báo thù điên cuồng, nghe nói sau khi ma tôn thân mang trọng thương rời khỏi ma giới đã tới thiên giới, ta vống tưởng ma tôn không còn sống nữa, không ngờ là ma tôn lên thiên giới vì đuổi theo tiểu nha đầu này. Ánh mắt Khổng Tức dừng trên mặt Hoa Lan Nhỏ cười lạnh, đường đường là ma tôn lại chìm đắm trong ân oán cá nhân thời thượng cổ, thật sự khiến bọn ta thất vọng vô cùng. Hồi sinh ma tôn là sai lầm của bọn ta, giờ hãy để ta kết liễu nó đi. Vừa dứt lời, Khổng Tước lấy quạt che mặt, quanh người tụ khí đen, Hoa Lan Nhỏ gần như không có thời gian suy nghĩ, vô thức đá tủi lửa bên cạnh Đông Phương Thanh Thương đi, ngay lập tức nhào lên người hắn. Động tác của nàng không hề do dự, khiến Khổng Tước không phản ứng kịp, đòn của gã đánh lên vai Hoa Lan Nhỏ, nàng bật ra tiếng hự, chỉ cảm thấy đau đớn thấu tim, nhưng sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử dưới Chu Tiên Đài, Hoa Lan Nhỏ cảm thấy đau đớn này nàng nghiến răng là có thể nhịn được. Vì cho dù nàng kêu đau, cho dù nàng yếu mềm cũng đâu có ai nhìn thấy. Hiện giờ nàng là người không nơi nương tựa, cũng bị định sẵn là một quân cờ bị bỏ rơi. Buồn cười thật, rõ ràng chỉ là một món đồ phục chế nặn từ tức ngưỡng, vậy mà lại cứu ma tôn sao? Khổng Tước cười lạnh sau lưng nàng, cũng được, nếu ma tôn muốn ngươi ở bên cạnh, vậy giết ngươi trước rồi để ma tôn đi cùng ngươi. Hoa Lan Nhỏ nhìn chiếc bóng trên mặt đất, thấy băng trên mặt Đông Phương Thanh Thương bắt đầu chậm rãi rút đi. Nàng nghiến răng, mặc kệ đau đớn trên lưng, che đầu Đông Phương Thanh Thương lại, quay người nhìn Khổng Tước, thấy trên tay hắn ngưng tụ khí đen. Hoa Lan Nhỏ nói, tuy không biết tại sao ngươi tìm tới đây được, nhưng bây giờ bên cạnh ngươi chắc chắn là không có ai nhỉ. Nếu không với khí thế của ngươi lúc trước, ngươi không thể nào đích thân tới ra tay với Đông Phương Thanh Thương. Bóng đen ta nhìn thấy bên sông hôm qua thật ra là ngươi phải không? Ngươi phát giác được khí tức trên người đại ma đầu yếu đi, bởi vậy mới dám xuất hiện, đúng không? Nàng nhìn Khổng Tước nói, ngươi nhất định rất sợ đại ma đầu, bởi vậy cho dù hôm qua nhìn thấy ta một mình, nhưng biết Đông Phương Thanh Thương cũng ở đây, nên ngươi không dám ra tay với ta. Hoa Lan Nhỏ khựng lại, cảm giác bị ghim trên bia đá để thị chúng chắc không dễ chịu nhỉ. Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Khổng Tước thoáng sầm xuống. Hoa Lan Nhỏ biết, bị treo trên bia đá như một con búp bê rách nát trong thời gian dài như vậy, bất luận thế nào, đây là thất bại lớn nhất trong đời đối với người quen ở trên cao như Khổng Tước, ngươi rất sợ đại ma đầu, bởi vậy chỉ dám tới đánh lén, sử dụng thủ đoạn không sáng sủa như vậy thôi. Khổng Tước nhếch khóe môi cười lạnh, nha đầu thối vẫn còn muốn kéo dài thời gian. Nói xong, gã thôi không chần chừ nữa, vung tay lên, một luồng khí đen lướt qua bên cạnh Hoa Lan Nhỏ, đánh thẳng lên bụng Đông Phương Thanh Thương sau lưng nàng. Đột nhiên phát ra tiếng rắc, Hoa Lan Nhỏ quay đầu, thấy trên vùng bụng vẫn còn kết băng của Đông Phương Thanh Thương nứt ra một đường, rồi từ vết nứt dần dần phân ra nhiều đường nhỏ chi chít. Hoa Lan Nhỏ thầm hoảng sợ, song vẫn muốn lên tiếng dẫn dụ sự chú ý của Khổng Tước. Nhưng Khổng Tước đã hoàn toàn triển khai tấn công, nàng thấy trên tay gã ngày càng nhiều khí đen, Hoa Lan Nhỏ tái mặt, chắn phía trước Đông Phương Thanh Thương. Ánh mắt nàng xuyên qua khí đen trên tay Khổng Tước, nhìn thấy đôi mắt gã cười nham hiểm, tạm biệt, ma tôn. Nói xong, khí đen như một con rồng, cuốn lấy khí tức xung quanh xông thẳng về phía Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan Nhỏ chắn trước mặt hắn không hề rời bước, có điều nàng sợ hãi nhắm nghiền mắt. Nhưng vào lúc này, nàng đông cảm thấy eo bị siết chặt, một bức tường lửa mọc lên từ dưới đất. Khí đen của Khổng Tước bị đốt cháy trong không trung. Hoa Lan Nhỏ vừa cúi đầu thì nhìn thấy một cánh tay mạnh mẽ trên eo mình, lưng đang áp vào một vòm ngực chắc chắn. Nàng thầm thở phào, cuối cùng Đông Phương Thanh Thương cũng tỉnh rồi. Thật ra đến phút giây này đây, dường như Hoa Lan Nhỏ đã mất đi cảm giác vui mừng khi may mắn thoát khỏi cái chết, vì thoát chết nhiều lần cũng chán. Nhưng đối với sự bảo vệ chiếm hữu của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan Nhỏ ngày càng không thể khống chế được mà dựa dẫm một cách lạ lùng, thậm chí có thể nói là mê đắm như bị nghiện. Nàng yêu hắn thật rồi. Vì lần nào trong thời khắc then chốt hắn cũng xuất hiện, hắn mạnh mẽ, tuấn tú, là chỗ dựa nàng khao khát nhất trong tưởng tượng, nhưng điểm không tốt duy nhất của Đông Phương Thanh Thương là muốn giết nàng. Nhưng Hoa Lan Nhỏ cảm thấy điểm không tốt duy nhất này đã không còn quan trọng. Vì ai cũng muốn giết nàng, vậy chết trong tay một người luôn bảo vệ mình xem ra cũng chả thiệt thòi lắm. Trong thời gian Hoa Lan Nhỏ lơ đãng trong vòng tay Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương thản nhiên nhìn Khổng Tước, bổn tọa vẫn chưa đi tìm ngươi thì ngươi đã tự đâm đầu tới, bớt được công sức của bổn tọa. Hắn bật cười lộ ra răng nanh bén nhọn, bổn tọa rất thích những kẻ chủ động tìm cái chết như ngươi. Khổng Tước biến sắc, hiển nhiên ma tôn này đã để lại một nỗi ám ảnh không nhỏ đối với gã, gã xa sầm mặt, toàn thân nổi khí đen toan trốn chạy. Đông Phương Thanh Thương chỉ hừ lạnh, ngọn lửa vẫn cháy xung quanh hệt như binh sĩ nghe được mệnh lệnh của tướng quân, đồng loạt ùn ùn kéo tới, thiêu đốt kẻ địch. Khổng Tước nhờ khí đen quanh người miễn cưỡng chống đỡ, cuối cùng cả người đều chìm vào trong làn khí đen đó. Đông Phương Thanh Thương khẽ chau mày, ngọn lửa xung quanh lập tức yếu đi, khí đen bỗng biến mất, hắn buông Hoa Lan Nhỏ ra, vẻ mặt khinh miệt, tạm tha cho hắn một mạng. Đông Phương Thanh Thương thở hắt ra, Hoa Lan Nhỏ quay đầu lại nhìn, có thể nhìn ra thương thế của hắn chưa lành hẳn, sử dụng pháp lực vẫn rất vất vả. đây chắc là lý do hắn không đuổi theo Khổng Tước. Tối qua ta nhìn thấy một bóng đen bên sông, tưởng là con thú nào đó, không ngờ là hắn. Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt nghỉ một lúc, nơi này là vùng đất bổn tọa nghỉ ngơi thời thượng cổ, trận chiến giữa bổn tọa và Xích Địa nữ tử cũng bắt đầu từ đây, cho dù đến hiện giờ, nhưng nơi này vẫn còn sót lại đấu khí của bổn tọa và Xích Địa nữ tử, rất có lợi cho người ma tộc dưỡng thương, Khổng Tước xuất hiện ở đây cũng không kỳ lạ. Hoa Lan nhỏ gật đầu, Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, vai bị thương rồi à? Ừm, nhưng hình như không đau nữa, hiện giờ không còn cảm giác gì hết. Tức nhưỡng quanh vết thương biến thành màu xám rồi. Hắn nhíu mày, bị thương quá nhiều, phải dùng tức nhưỡng đắp lại. Hoa Lan nhỏ im lặng. Đông Phương Thanh Thương nhất thời cũng không lên tiếng, một lúc sau mới lạnh lùng nói, nếu có lần sau, gặp lại yêu vật Khổng Tước này, bổn tọa nhất định bắt hắn hồn phi phách tán trong tam giới. Hoa Lan nhỏ không tiếp lời hắn, nàng chỉ nói, tức nhưỡng không còn nữa. Đông Phương Thanh Thương im lặng một đoạn rồi lên tiếng, bổn tọa không có nhưng có người vẫn còn. Hoa Lan nhỏ mới đột nhiên nhớ lại, lúc đó rời khỏi núi Thiên Ẩn, tất cả tức nhưỡng của Thiên Ẩn Lang Quân đều dùng làm cơ thể của nàng, nhưng vẫn còn một ít tức nhưỡng còn sót lại. Y Đông Phương Thanh Thương là, họ lại đi cướp núi Thiên Ẩn một lần nữa sao? Hoa Lan nhỏ bỗng cảm thấy Thiên Ẩn Lang Quân cũng rất tội nghiệp. Thân mang bảo vật nhưng không thể bảo vệ. Chương 72. Hiện giờ cách lúc Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương rời khỏi núi Thiên Ẩn đã một thời gian. Nhưng cho dù là vậy, trong mấy tháng ngắn ngủi thì không thể nào khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của núi Thiên Ẩn. Hoa Lan nhỏ nằm bò trên lưng Đông Phương Thanh Thương, nhìn núi Thiên Ẩn dưới làn mây mù, lòng nàng đông lâng lâng ngùi ngùi. Nàng tự đi đến bước này, chi bằng ban đầu để Đông Phương Thanh Thương đưa hồn phách của Xích Địa nữ tử vào cơ thể tức nhưỡng này thì hơn. Khi đó nàng sẽ hồn phi phách tán, bớt được những dày vò, đau lòng khổ sở sau này. Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng Hoa Lan nhỏ, hắn nhìn từ trên mây xuống, chỉ thăm dò một chút, trong chớp mắt đã biết được vị trí của Thiên Ẩn Lang Quân, không hề chậm trễ, liền túi người xuống. Đình viện của Thiên Ẩn Lang Quân quả nhiên được ưu tiên tu sửa trước các nơi khác. Trong viện tuy không có bảo vật khắp nơi, phồn hoa chủ phú như trước, nhưng cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Đuổi người của chợ yêu đi hết chưa? Đám lần trước đã bị đuổi đi rồi. Bóng đen túi đầu bên cạnh Thiên Ẩn Lang Quân nói, sáng nay lại phát hiện có mấy tên trộm của chợ yêu bơi từ bờ đông tới trộm bảo vật, thuộc hạ đã phái người đi xử lý. Thiên Ẩn Lang Quân gõ ngón tay lên bàn hừ lạnh, chờ kết giới của núi Thiên Ẩn hồi phục, nhất định bắt đám ngại nhép kia hối hận cũng không kịp. Vừa dứt lời, ánh mắt Thiên Ẩn Lang Quân sầm xuống, ai? Một luồng sát khí tỏa ra theo giọng nói của y, không biết va phải vật gì trong không trung, lập tức nổ tung, sau đám bụi, thân hình Đông Phương Thanh Thương dần dần xuất hiện, trên lưng hắn đang có Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ xuống khỏi người hắn, bàn tay Đông Phương Thanh Thương vẫn như có như không đỡ lấy nàng, mãi đến khi nàng hoàn toàn đứng vững, Đông Phương Thanh Thương mới ngẩng đầu nhìn Thiên Ẩn Lang Quân vẻ mặt nghiêm túc bên kia. Thiên Ẩn Lang Quân, đã lâu không gặp. Đông Phương Thanh Thương cười gian ác, xem ra thời gian qua ngươi sống không tốt lắm. Hoa Lan nhỏ nhìn hắn, núi Thiên Ẩn bị đám người chợ yêu quấy nhiễu, chắc là do tấm bản đồ đi thuyền Đông Phương Thanh Thương vẽ cho thương nhân ở chợ yêu kia rồi. Hủy núi của người ta, phá nhà người ta, cho kẻ trộm nhòm ngó bảo vật nhà người ta, bây giờ lại còn ở trên cao mỉa mai người ta, tiếp theo lại cướp đồ của người ta nữa. Đông Phương Thanh Thương có lúc thật sự xấu xa đến tận xương cốt. Hoa Lan nhỏ cũng rất không hiểu, rốt cuộc tại sao, rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào nàng lại yêu một kẻ xấu xa như vậy. Bóng đen chắn trước mặt Thiên Ẩn Lang Quân, khí tức đề phòng lập tức lan tỏa. Khác với lúc trước chưa biết thân phận Đông Phương Thanh Thương, Thiên Ẩn Lang Quân lúc này không còn lòng dạ ra vẻ cao thâm đùa cợt trước mặt hắn nữa. Y nhìn Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới, thăm dò được khí tức yếu ớt do trọng thương chưa lành của Đông Phương Thanh Thương lúc này, nhưng cho dù là vậy, thân là ma tôn, Đông Phương Thanh Thương chỉ cần dùng chút sức cũng đã khiến núi Thiên Ẩn lãnh đủ. Lần trước Thiên Ẩn Lang Quân đã có một bài học rồi. Y liền đi thẳng vào chủ đề, lạnh giọng hỏi, ma tôn tới đây không nên đón từ xa là lỗi của bọn ta. Không biết lần này ma tôn lại có việc gì? Đông Phương Thanh Thương xem trò vui đã đủ, hắn cũng không dễ dàng nữa mà nói thẳng. Đưa hết tức nhưỡng còn lại cho ta. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, vết thương trên vai nàng nặng đến vậy sao? Có lẽ vì xung quanh vai đều biến thành màu xám, bởi vậy Hoa Lan nhỏ không cảm thấy đau lắm, nhưng cho dù bị thương nghiêm trọng nàng cũng đâu cần hết số tức nhưỡng còn lại. Nàng nhớ lúc đầu nàng khiến cơ thể nam nhân mà Đông Phương Thanh Thương nặng biến thành nữ nhân đã tiết kiệm không ít tức nhưỡng. Tuy không thể tạo được một cơ thể nữa, nhưng nặng nửa cơ thể chắc là đủ. Thiên Ẩn Lang Quân cũng sửng sốt, hắn nhìn Hoa Lan nhỏ nhíu mày nói, A Lan bị thương thế nào mà phải cần tức nhưỡng? Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, bổn tọa cần phải nói rõ với ngươi sao? Hắn nói, một là đảo chìm, hai là giao tức nhưỡng ra, ngươi chọn một đi. Lời hắn nói tuyệt đơn giản như nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy, là giọng điệu ngông cuồng hắn vẫn thường dùng. Bóng đen bên cạnh quả nhiên bị thái độ Đông Phương Thanh Thương chọc giận, ma tôn hiếp người quá đáng. Đông Phương Thanh Thương cong môi cười, ồ, đến giờ các ngươi vẫn chưa biết tác phong của bổn tọa à? Bóng đen nổi giận rút kiếm, Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt, nhưng vào lúc này, Thiên Ẩn Lang Quân đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói, ma tôn, không phải người núi Thiên Ẩn ta nhỏ nhen, nhưng tức nhượng đã không còn bao nhiêu, hiện giờ cơ thể ta chế tạo toàn bộ đều dùng đất sét trộn với tức nhượng mà tạo thành, nếu không có tức nhượng. Đôi mày Đông Phương Thanh Thương khẽ động, hắn khinh miệt nhìn Thiên Ẩn Lang Quân, bổn tọa có nói muốn tìm hiểu khó khăn của ngươi sao? Thiên Ẩn Lang Quân im lặng. Đông Phương Thanh Thương rõ ràng hết kiên nhẫn, tức nhượng, núi Thiên Ẩn, bổn tọa chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Nhìn gương mặt xanh đen của Thiên Ẩn Lang Quân, Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng, nàng kéo tay áo Đông Phương Thanh Thương, nhỏ giọng nói, có lẽ không cần nhiều vậy đâu. Hắn lườm nàng, không có chuyện của ngươi. Đảo mắt, khí tức quanh người lập tức biến thành áp lực, xem ra núi Thiên Ẩn nào dù sao cũng không nên tiếp tục tồn tại trong nhân thế nữa. Bóng đen cử động thân hình, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiên Ẩn Lang Quân ngăn lại. Ai cũng biết ở đây không có ai là đối thủ của Ma Tôn. Bởi vậy cho dù phẫn nộ hay không cam, cuối cùng cũng chỉ có thể nén lại. Trong thế giới của kẻ mạnh, chỉ có làm theo quy tắc của kẻ mạnh để sinh tồn. Thiên Ẩn Lang Quân nhắm mắt, hít một hơi thật dài, cuối cùng gật đầu, ta giao tức nhượng cho ngài. Bóng đen cả kinh, chủ thượng. Thiên Ẩn Lang Quân nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng ta có một điều kiện. Đông Phương Thanh Thương, nói. Lúc trước mê trận ta bày rước biển và trên núi Thiên Ẩn đã bị Ma Tôn phá. Sau đó bản đồ đi thuyền tới núi Thiên Ẩn không biết bị kẻ tiểu nhân nào bán cho kẻ gian ở chợ yêu. Giọng y khựng lại, nhìn người trước mặt, mà người nào đó cứ như hoàn toàn không phát giác Thiên Ẩn Lang Quân đang chửi mình, vẻ mặt không đổi, Thiên Ẩn Lang Quân nói tiếp, hiện giờ để phòng núi Thiên Ẩn ta bị kẻ gian quấy nhiễu, không biết Ma Tôn có thể giúp sức, bảo vệ núi Thiên Ẩn ta sau này không bị bên ngoài quấy rối nữa không? Nếu Ma Tôn đồng ý với ta chuyện này, chút nữa ta sẽ dâng toàn bộ tức nhưỡng còn lại. Đông Phương Thanh Thương bật cười. Chuyện này quá đơn giản. Nói xong, hắn cắn rách ngón tay cái, máu tươi chảy ra, để máu trên tay nhỏ mấy giọt xuống đất, trong tay Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ trường kiếm lửa, ngọn lửa đốt cháy máu tươi dưới đất, cháy lan ra bốn phía như mạng nhện, ngọn lửa này của Đông Phương Thanh Thương không tràn ngập sát khí như thường ngày, những nơi ngọn lửa đi qua cây cỏ vẫn nguyên vẹn. Khi ngọn lửa biến mất trong tầm mắt, chẳng bao lâu, trên bầu trời bỗng xuất hiện một pháp trận cực lớn phản chiếu ngọn lửa dưới đất, sau khi xoay một vòng thì biến mất. 500 năm sau nơi này nhất định không có sinh linh nào khác ngoài ảnh yêu vào được núi Thiên Ẩn của ngươi. Giọng hắn ngông cuồng, nhưng lời nói ra không ai không tin. Bóng đen thấy vậy cũng sửng sốt, Thiên Ẩn Lang Quân vòng tay bái hắn, đa tạ Ma Tôn, tại hạ sẽ đi lấy tức nhượng ngay. A Ảnh, ngươi đưa Ma Tôn và A Lan đi nghỉ ngơi đi. Thiên Ẩn Lang Quân quả nhiên quay người đi. Sau khi bóng đen đưa Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương đến chỗ nghỉ vừa đi khỏi, Hoa Lan nhỏ quay đầu hỏi Đông Phương Thanh Thương. Dễ dàng đưa tức nhưỡng như vậy, không phải Thiên Ẩn Lang Quân đang âm mưu gì đó chứ? Hắn quay đầu nhìn nàng, đầu óc nhanh nhạy hơn lúc trước rồi nhỉ? Hoa Lan nhỏ ngây người, sau đó cúi đầu, bị lừa nhiều đương nhiên phải biết nhanh nhạy thôi. Trong phòng lập tức im lặng, Đông Phương Thanh Thương quay đầu, không nhìn vẻ mặt nàng, chỉ nói, hắn chỉ cần đem tức nhưỡng tới, nhưng chuyện khác, có bản lĩnh gì thì cứ sử dụng đi. Đến chiều tối, Thiên Ẩn Lang Quân đem tức nhưỡng còn lại tới, so với lúc Hoa Lan nhỏ đi đã ít hơn một chút. Nhưng cũng có thể hiểu được, thời gian này Thiên Ẩn Lang Quân cũng dựa vào cơ thể nặn từ tức nhưỡng mà sống, nếu lấy hết tức nhưỡng, vậy Thiên Ẩn Lang Quân. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn y rỉa. Tiếp xúc với ánh mắt Hoa Lan nhỏ, Thiên Ẩn Lang Quân cười cười rồi quay đi, không nói thêm gì khác. Thật ra nghĩ kỹ lại, từ đầu đến cuối Thiên Ẩn Lang Quân chưa làm gì xấu đối với nàng, chẳng qua y chỉ muốn được sống tốt hơn thôi. Hoa Lan nhỏ xoắn ngón tay một lúc, sau khi Thiên Ẩn Lang Quân đi, vừa định nói với Đông Phương Thanh Thương. Nhưng còn chưa lên tiếng, hắn dường như hiểu được tâm tư nàng, lạnh nhạt nói, không có tức nhưỡng ý không chết đâu. Hắn vừa nói vừa nặn một cục tức nhưỡng vì có sinh khí nên chuyển động, nhưng vào tay Đông Phương Thanh Thương lập tức ngoan ngoãn như bột mì, hắn dùng tay hất và táo Hoa Lan nhỏ, rời ra. Đối diện với mệnh lệnh của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ đã rất thản nhiên đón nhận, nàng kéo vào áo, để lộ bên vai bị thương, sau đó nhìn hắn dán tức nhưỡng trên tay lên trên miệng vết thương. Vết thương vốn không có cảm giác đau đớn. Nhưng ngay lúc này lại có cảm giác, một loại đau đớn kỳ quái, như thông qua vùng da xung quanh vết thương mang nhiệt lượng vào mạch máu, sau đó lưu chuyển một vòng trong cơ thể, cuối cùng quay về tim. Dần dần, đau đớn rút đi, Hoa Lan nhỏ bắt đầu cảm giác được bàn tay ấm hơn người thường của Đông Phương Thanh Thương áp lên vai mình. Ảnh yêu vốn dĩ sống không cần cơ thể, với tu vi của Thiên Ẩn Lang Quân, sống như bóng đen kia hoàn toàn không thành vấn đề. Tức nhưỡng đối với hắn chẳng qua chỉ là một nguyện vọng thôi. Dùng lời của Thiên Đế ở thiên giới các ngươi, hành động này của hắn vốn dĩ đã trái mệnh trời. Theo giọng hắn nói, hơi ấm của bàn tay hắn như máu chảy vào tim nàng, thiêu đốt lòng người hơn cái nóng ban nãy. Bởi vậy, tiểu hoa yêu, đừng lo lắng cho những người không quan trọng, chúng sống tốt hơn ngươi nhiều. Hoa Lan nhỏ cúi mặt, nhìn nhìn vạt nắng xuyên qua ở cửa sổ, thấy bóng mình và Đông Phương Thanh Thương đổ trên giường. Chúng rất gần nhau, cử chỉ rất thân mật. Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ đông nói, sợ ta suy nghĩ lung tung, quan tâm ta vì chuyện nào. Đó mà khó chịu, chu đáo như vậy có phải đã vượt quá phạm vi ngươi nên quan tâm rồi không? Đông Phương Thanh Thương ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hoa Lan nhỏ. Ngươi chỉ cần quan tâm đến sức khỏe của cơ thể này là đủ rồi. Hoa Lan nhỏ lại nói, ngươi đừng tốt với ta. Lúc trước ta nói rồi, ta sẽ nghĩ nhiều. Cuối cùng Đông Phương Thanh Thương vẫn không nói, im lặng coi như đáp lời Hoa Lan nhỏ. Tức nhưng hắn mới đắp hoàn toàn dung hòa với da thịt vốn có của Hoa Lan nhỏ, khi hắn lấy tay đi, da chỗ đó đã trở nên nguyên vẹn, căng bóng như một miếng sứ trắng. Vậy là lúc ngay cả bản thân hắn cũng không phát giác, ngón tay hắn lưu luyến trên vai nàng trong thoáng chốc. Rõ ràng chỉ là một khối tức nhưỡng, nhưng một khi đắp lên người nàng dường như có sức mạnh thần bí thu hút hắn. Xong rồi à? Hoa Lan nhỏ quay đầu. Câu này khiến Đông Phương Thanh Thường sự tỉnh, hắn lạnh nhạt rời mắt đi, đứng dậy, tạm thời không có vấn đề gì, ít ngày nữa nó sẽ hoàn toàn dung hòa vào cơ thể ngươi. Hoa Lan nhỏ gật đầu. Sau đó nhìn tức nhưỡng còn lại trên giường lấy làm lạ nói, còn nhiều như vậy ngươi muốn làm gì? Đông Phương Thanh Thương cũng nhìn khối tức nhưỡng hồi lâu không nói, cứ như hắn cũng không biết mình cần nhiều tức nhưỡng như vậy để làm gì. Hoa Lan nhỏ đã lấy làm quen với sự phớt lờ của hắn, nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ bĩu môi than thở Đông Phương Thanh Thương không đếm xỉa tới mình, nhưng hiện giờ nàng hoàn toàn không còn tâm trạng này. Vì hiện giờ chỉ cần xung quanh yên tĩnh lại, chỉ cần có một thoáng rảnh rỗi, nàng sẽ bắt đầu không kìm được suy nghĩ miên man, nàng còn ở trong cơ thể này được bao nhiêu lâu, nàng có ý thức của mình được bao nhiêu lâu, nàng còn có thể dùng mắt mình, đầu mình nhìn Đông Phương Thanh Thương bao lâu nữa. Có lẽ trong phòng quá yên lặng, có lẽ ánh mắt Đông Phương Thanh Thương nhìn tức nhưỡng quá đỗi kỳ lạ, Hoa Lan nhỏ nhịn không được nói, đại ma đầu. Đôi mắt đỏ tươi của hắn lập tức hiện hiện lên bóng nàng. Lúc này nàng quên chưa kéo y phục lên, lộ ra bờ vai trắng ngần, đôi mắt to nhấp nháy nhìn hắn, giọng nói khàn khàn sau khi bị thương vẫn chưa khôi phục hỏi, đại ma đầu, ngươi thật sự bắt ta phải chết vì nguyện vọng của ngươi mới được sao? Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng không nói. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, gượng cười nói, có khi nào ngươi từng nghĩ có lẽ mình có thể chiến thắng chấp niệm của mình không? Hay có thể buông bỏ chấp niệm của mình không? Hắn vẫn chỉ nhìn nàng, đôi mắt như một đầm nước chết, không hề sao động. Khóe môi Hoa Lan nhỏ mấp máy, nhưng nụ cười trên môi không gượng nổi nữa, ta biết ta nghĩ nhiều rồi. Nàng mỉm cười mỉa mai, rất đỗi tự nhiên, trước đây ta tưởng ta đã thông suốt, sống chết đều do mệnh trời, nhưng mà Hoa Lan nhỏ chìa tay ra, vuốt lên bờ vai bị Đông Phương Thanh Thương chạm vào ban nãy, nhưng ngươi quá dịu dàng, đại ma đầu, chắc ta không phải là Hoa Lan yêu đâu, ta là phù du yêu mới đúng. Hoa Lan nhỏ nói, cho đến giờ, chỉ cần ngươi cho ta một chút dịu dàng, ta vẫn muốn lao về phía ngươi. Trước đây ta từng hỏi chủ nhân, tại sao thiêu thân phải lao vào lửa, chủ nhân nói, vì đó là số mạng của chúng, đại ma đầu, gặp ngươi chắc cũng là số mạng của ta. Bởi vậy, ngươi đừng tốt với ta nữa, đừng bảo vệ ta quá mức, đừng quan tâm ta nghĩ gì. Nữa, ngươi làm vậy Hoa Lan nhỏ cười khổ, ngươi làm vậy có giống người xấu đâu. Ngươi sẽ khiến ta ngày càng luyến tiếc sinh mạng này, không nỡ biến mất trên thế gian này, luyến tiếc thời gian ở bên cạnh ngươi. Như vậy không được đâu. Hoa Lan nhỏ chán nản ôm mặt làm người xấu đâu thể như ngươi. Hoa Lan nhỏ nén tiếng khóc, nhưng nước mắt nàng vẫn thấm qua kẽ tay chảy ra ngoài, tí tách nhỏ xuống, sau đó bị một bàn tay thon dài đón lấy. Những giọt nước mắt ấy nở hoa trong lòng bàn tay hắn, cũng khiến lòng hắn dậy sóng. Đông Phương Thanh Thương vẫn im lặng, nhưng tay kia của hắn ôm ngực mình. Vết thương do Sóc Phong kiếm gây ra đã lành rồi, theo lý hắn không cảm thấy đau đớn nữa, nhưng hiện giờ, cảm giác đau ở đây là thế nào vậy? Chương 73. Sáng hôm sau, Hoa Lan nhỏ vừa tỉnh giấc, còn đang mơ màng đã nghe thấy Đông Phương Thanh Thương đang nói chuyện với ai đó bên ngoài, núi Thiên Ẩn có sách vở liên quan tới việc dùng tức nhưỡng nặn nhục thân không? Có thì có, nhưng mà nếu Ma Tôn có thể dùng tức nhưỡng chế tạo cơ thể, thiết nghị sách của núi Thiên Ẩn ta chắc cũng không lọt vào mắt ngài. Giọng Thiên Ẩn lang quân truyền tới, lẽ nào Ma Tôn còn muốn dùng số tức nhưỡng còn lại chế tạo thêm một cơ thể nữa? Hoa Lan nhỏ nghe vậy, đầu óc vừa rồi còn mơ hồ bỗng tỉnh táo hơn nhiều, nàng ngồi dậy. Bất giác tập trung tinh thần lắng nghe cuộc đối thoại ấy. Giọng Đông Phương Thanh Thương mang theo vẻ cao ngạo khinh miệt bẩm sinh, bổ tọa hành sự thế nào cần phải cho ngươi biết sao? Hắn nói, cho ngươi nửa canh giờ. Bên ngoài im lặng một lúc, Thiên Ẩn Lang Quân bỗng cười nói, được, ta lấy cho ngài. Bóng y lướt qua cửa sổ, nhìn vào trong phòng qua ô cửa sổ đang mở, vừa khéo nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Hoa Lan nhỏ, bước chân y khựng lại. Hoa Lan nhỏ khẽ đảo mắt nhìn Thiên Ẩn Lang Quân, thấy trong mắt ý thoáng loé sáng, nhưng cuối cùng vẫn sầm mặt, quay người nói với Đông Phương Thanh Thương, muốn tại hạ đưa sách cũng không sao, lấy đi tức nhượng cũng được, Ma Tôn muốn chế tạo một cơ thể nữa, trong thiên hạ không ai cản được ngài. Nhưng Ma Tôn phải nhớ, tức nhượng trời sinh có sinh khí, hồn phách bình thường muốn nhập vào cơ thể 3 ngày đổi một lần như ta đã cực kỳ khó khăn, tỷ lệ tức nhượng trong đất sét càng lớn, linh hồn sẽ càng khó nhập vào, nhẹ thì bị đẩy ra ngoài, nặng thì có khi sẽ bị sinh khí bên trong giày xéo đến mức hồn phi phách tán. Núi Thiên Ẩn ta chế tạo không ít cơ thể đất sét trộn với tức nhượng, nhưng tại sao chỉ mỗi mình ta có thể sử dụng? Không phải ta độc đoán chuyên quyền, mà đích thực là những người khác vốn không thể nào vào được cơ thể có tức nhượng. Thiên Ẩn Lang Quân nhìn Hoa Lan nhỏ từ xa, bởi vậy, tại hạ có lòng nhắc nhở một lời, Ma Tôn chế tạo cơ thể này cho ai dùng, trước tiên nhớ phải xem thử hồn phách người đó có chịu được sức mạnh này không. Thiên Ẩn Lang Quân bỏ đi. Hoa Lan nhỏ sờ mặt mình, lòng thầm nghĩ, chắc Thiên Ẩn Lang Quân đã đoán ra được Đông Phương Thanh Thương muốn lấy tức nhưỡng để chế tạo một cơ thể nữa cho nàng dùng. Lúc xưa ở núi Thiên Ẩn chế tạo cơ thể này của nàng, Đông Phương Thanh Thương đã định đưa hồn phách Xích Địa Nữ Tử vào, cũng may có những chiếc bóng dở cho mới khiến hồn phách nàng thoát được trói buộc của hắn, tranh thủ chui vào cơ thể này. Lúc đó những chiếc bóng chuyển động chắc là do Thiên Ẩn Lang Quân dở trò, bởi vậy từ đầu ý đã biết Đông Phương Thanh Thương có mưu đồ bất chính. Còn trong thời gian này, Ma Giới đã đem tin tức Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh Xích Địa Nữ Tử truyền đi khắp thiên hạ. Thiên Ẩn Lang Quân chỉ cần động não một chút là biết, cơ thể hoàn toàn làm từ tức nhưỡng này của nàng nhất định là cho Xích Địa Nữ Tử, vì cơ thể này mới là cơ thể hoàn mỹ nhất, còn cơ thể chỉ dùng một nửa tức nhưỡng trộn với một nửa đất sét là để cho Hoa Lan nhỏ. Đông Phương Thanh Thương có thể nghĩ tới việc nặng cho nàng một cơ thể, thật ra Hoa Lan nhỏ cũng hơi cảm động. Ít ra trong lúc tất cả mọi người muốn nàng chết, ma đầu này vẫn nghĩ cách để nàng tiếp tục được sống. Hình như nàng thật sự có thể cho rằng hắn cũng yêu nàng đôi chút. Nhưng hiện giờ đây vốn không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất hiện giờ là, nghe qua ý của Thiên Ẩn Lang Quân, hồn phách nàng hình như đã không chịu nổi lực bài xích của sinh khí trong tức nhưỡng một lần nữa. Thật ra nghĩ kỹ lại, thời gian qua nàng thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện. Hồn phách của nàng lúc ban đầu có thể dành cơ thể với Ma Tôn, sau đó lê sắc chết sắp thối giữa của Tạ Huyền Thanh đi hơn nửa tháng, sau đó cướp cơ thể tức nhưỡng này, áp chế sinh khí quần quận trong tức nhưỡng, còn trị liệu cho hồn phách Xích Địa Nữ Tử trong cốt lan, cuối cùng còn đi một vòng dưới Chu Tiên Đài, đến lúc cuối cùng nàng còn phải giữ mạng chờ hóa thành một giải sinh cơ trong cơ thể này. Hồn phách của nàng rốt cuộc mạnh mẽ đến giường nào mới chống chọi được đến bây giờ? Nhưng cũng chỉ tới bây giờ thôi nhỉ? Ông trời tuy thương xót nàng, nhưng sẽ không thương xót nàng mãi mãi. Sau này cho dù Đông Phương Thanh Thương thật sự dùng tức nhưỡng còn lại chế tạo một cơ thể nữa, nàng cũng không thể áp chế sinh khí trong tức nhưỡng như trước đây, có khi còn bị sinh khí giày xéo đến mức hồn phi phách tán. Thế nhưng có gì đáng sợ đâu. Dù sao nàng cũng đang trên đường hồn phi phách tán, xấu nhất chẳng qua cũng vậy mà thôi, vậy chỉ cần có cách thì nhất định phải thử. Hoa Lan nhỏ nghĩ, nếu vẫn còn hy vọng được sống tiếp, nàng không thể từ bỏ bản thân. Đông Phương Thanh Thương bước vào phòng. Ánh mắt dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Lan nhỏ cướp lời nói trước, đại ma đầu, nếu ngươi nặn được một cơ thể nữa, nếu ta có thể yên ổn vào đó, bất kể cơ thể đó dùng được bao lâu, ngươi đi đâu cũng đưa ta đi theo được không? Ta bảo đảm không gây phiền phức cho ngươi đâu. Đông Phương Thanh Thương im lặng. Vì đến lúc đó hình như ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngươi thôi. Nàng nói, ồ, nếu không thành công ngươi cũng đừng vội hủy cơ thể đó, tuy là cơ thể nữ nhân. Nhưng cũng có thể giữ lại cho Thiên Ẩn Lang Quân mà, chắc y không chê đâu, ảnh yêu cả đời không có được cơ thể, giống như tiên linh ở hạ giới lên cửu trùng thiên làm việc vậy, ngay cả chỗ ở cũng không có, cô đơn lẻ loi cũng đáng thương lắm. Nghe Hoa Lan nhỏ nói nghiêm túc như đang chân chối, khóe miệng Đông Phương Thanh Thương khẽ giật. Hắn bước tới bóp cổ nàng, động tác rất có tính uy hiếp, nhưng nàng đã bị hắn hành hạ đủ mọi điều rồi, cho dù bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, dù hắn có ra tay sát thương mạnh mẽ hay có hành động xâm phạm tới nàng. Nàng cũng đã lấy làm quen. Hoa Lan nhỏ để mặc hắn bóp cổ mình thăm dò, lát sau hắn bông túi người, trước khi nàng phản ứng thì đã bất ngờ bị hắn cắn lên cổ. Nàng cảm nhận được răng nhọn của Đông Phương Thanh Thương cắn rách da mình, thấy hơi nhói đau, nhưng chút đau đớn này không thể nào khơi dậy được phản ứng sợ hãi chống cự trong cơ thể nàng, huống hồ tuy hắn cắn nàng thật sự, nhưng lại không đau lắm. Răng hắn như có một hơi nóng thần kỳ, theo dòng máu nơi hắn cắn chậm chậm lan truyền khắp tứ chi, cuối cùng quay về lại miệng hắn. Đông Phương Thanh Thương đưa lưới liếm láp răng nanh hắn, sau đó nhíu mày nhìn Hoa Lan nhỏ. Nàng chớp mắt nhìn, sao vậy hả? Gần đây ngươi rất thèm ngủ. Ừm, sau khi rời khỏi Chu Tiên Đài là ta bắt đầu thèm ngủ, nhưng tình trạng không nghiêm trọng lắm. Sau trận chiến Chu Tiên Đài, Đông Phương Thanh Thương ngủ 3 ngày 3 đêm, sau khi đánh Khổng Tước bỏ chạy, họ bèn ngựa không ngừng vó không nghỉ tới núi Thiên Ẩn. Đông Phương Thanh Thương thật sự không hiểu tình trạng của nàng. Hơn nữa đại ma đầu này vốn cũng không phải là người tỉ mỉ chăm sóc người khác. Nghe nàng nói, sắc mặt hắn rất không tốt. Lòng Hoa Lan Nhỏ thắt lại, vẻ mặt ngươi là đang nói ta hết cứu được rồi sao? Ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, đúng không? Đông Phương Thanh Thương rất hiếm khi trả lời câu hỏi của ai, lúc này đối với Hoa Lan Nhỏ cũng vậy, hắn chìa tay với nàng, đưa cốt lan cho ta, sau này đừng đeo nữa. Hoa Lan Nhỏ sửng sốt, có thể nào cũng không ngờ vào lúc này hắn lại đòi nàng cốt lan. Nàng nhìn hắn, nhưng trong cốt lan có hồn phách của Xích Địa nữ tử, hồn phách của cô ấy cũng bị trọng thương dưới Chu Tiên Đài, đến giờ cũng chưa từng nói với ta câu nào. Ta phải dùng khí tức nuôi cô ấy. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, rõ ràng hơi bực bội, đưa cho ta. Hoa Lan Nhỏ lại rất cố chấp với việc này, giống như có thể tìm được đáp án gì đó thông qua việc này, ngươi không cần ta nuôi cô ấy nữa sao? Lời vẫn còn nhưng Đông Phương Thanh Thương đã thẳng tay cướp lấy, lúc tay hắn còn chưa tóm được Hoa Lan Nhỏ, thình lình mặt đất rung chuyển. Hoa Lan Nhỏ ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, ngươi lại muốn dìm đảo nữa sao? Đông Phương Thanh Thương khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy pháp trận hắn lập trên bầu trời trước đó đang nhấp nháy phát sáng, hắn cười lạnh, dám ra tay với pháp trận của bổn tọa. Đám hậu bối ma giới thật sự vô cùng ngu xuẩn. Ma giới? Hoa Lan Nhỏ thoáng động não là hiểu ra ngay, trước đó Khổng Tước đã chạy mất, nhưng gã biết Đông Phương Thanh Thương đang bị thương, đối với người của ma giới, đây là cơ hội tốt để diệt trừ ma tôn, làm sao họ có thể bỏ qua? Mấy ngày trước có lẽ không tìm được tung tích của Đông Phương Thanh Thương, tuy nhiên hiện giờ hắn đã bày một kết giới trên núi Thiên Ẩn, nhất định họ tưởng ma tôn trốn đến đây lánh nạn, bởi vậy mới tìm tới. Hoa Lan Nhỏ nhìn ngực hắn, vết thương của ngươi. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khinh bỉ, vốn không buồn đáp lời Hoa Lan Nhỏ, chỉ nói, ở yên chỗ này đừng đi đâu. Hắn phẩy tay háo ra ngoài, sau khi bước ra cửa, trước cửa phòng đông lóe ánh sáng đỏ, Hoa Lan Nhỏ biết, Đông Phương Thanh Thương đã bày kết giới quanh phòng. Nhìn bóng hắn, không biết tại sao lòng nàng đông thắt lại, dường như Đông Phương Thanh Thương đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nàng cất tiếng gọi, đại ma đầu. Đông Phương Thanh Thương bước ra ngoài không hề nghe thấy nên bỏ đi không quay đầu lại. Hoa Lan Nhỏ ngồi xếp bằng trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy kết giới Đông Phương Thanh Thương bày trên núi Thiên Ẩn bên ngoài không ngừng bị tấn công, chẳng mấy chốc, Hoa Lan Nhỏ lại cảm giác được mặt đất rung chuyển. Tại sao lại không có ngày nào yên ổn vậy, mạng của nàng cũng sắp đi tới hồi kết rồi. Nàng đã cam phận như vậy rồi, lẽ nào ông trời không thể tốt với nàng một chút được sao? Hoa Lan Nhỏ nhẹ thở dài. Đột nhiên trong khoảnh khắc này, trong phòng đống bay tới một làn hương hoa cỏ kỳ dị, Hoa Lan Nhỏ trước mắt, cửa sổ đang mở bỗng dưng bốp một tiếng kép lại, chốt cửa phòng cũng đột nhiên bị khóa. Hoa Lan Nhỏ vô cùng kinh ngạc nhìn thấy trước giường mình loẹ lên ánh sáng trắng, chỉ vừa chớp mắt thì một người đã xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi là Hoa Lan Nhỏ trợ to mắt nhìn Y Dì, chủ nhân trợ yêu. Nam nhân ngồi trên xe lăn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, Lan Hoa Tiên Linh, ta tới đón cô. Đón ta? Tại sao? Hoa Lan Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, sao ngươi vào đây được? Kết giới của Đông Phương Thanh Thương không cản được ta. Đông nhiên mặt đất lại rung chuyển kéo dài rất lâu, có thể thấy chiến sự bên ngoài rất kịch liệt. Chủ nhân trợ yêu dường như không cảm nhận được rung chuyển này, y đưa tay ra với Hoa Lan Nhỏ, ở bên cạnh ma tôn khó tránh phải chém chém giết giết, Lan Hoa Tiên Linh, theo ta đi đi. Hoa Lan Nhỏ rụt vào góc giường, ta vẫn muốn ở đây hơn. Chủ nhân trợ yêu nhìn nàng, ánh mắt này lộ vẻ cố chấp thậm chí là chấp niệm, không phải ta đang thương lượng với cô. Vừa dứt lời, cơ thể Hoa Lan Nhỏ đột nhiên bị xiết lại. Một sức mạnh vô hình kéo nàng về phía chủ nhân trợ yêu, Hoa Lan Nhỏ kinh hãi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn cô ở bên cạnh ta. Câu nói vừa dứt, Hoa Lan Nhỏ liền cảm thấy bốn phía tối đi, cơ thể nàng như bị kéo xuống vực sâu vạn trượng, không ngừng rơi xuống, sau đó nàng không biết gì nữa. Chương 74. Bóng tối vô biên vô tận, Hoa Lan Nhỏ cảm thấy mình đang bềnh bổng trong bóng tối, nhưng nàng không cảm thấy có gì đáng sợ. Có gì đáng sợ đâu, theo Đông Phương Thanh Thương lâu như vậy rồi. Có chuyện đáng sợ gì nàng chưa từng trải qua. Hoa Lan Nhỏ không hoảng hốt, để mặc cơ thể mình trôi dạt trong bóng tối vô biên, bóng tối này không khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại quanh người nàng như được một lớp đông mềm mại bao bọc, ấm áp khiến nàng không nén được mà chìm đắm bên trong. Nếu có thể mãi như vậy cũng không có gì không tốt. Không có tranh chấp, không có uy hiếp, không có hoảng hốt và sợ hãi, nàng cứ trôi mãi như vậy. Hoa Lan Nhỏ. Có ai đó đang gọi nàng, tiếng gọi mơ hồ xa xăm. Nhưng nàng có thể nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói đó. Đừng ngủ mê. Ai vậy? Hoa Lan Nhỏ đừng ngủ. Giọng nói vẫn mơ hồ, nhưng ngày càng gần, Hoa Lan Nhỏ nghe một lúc, nàng nhận ra đây là giọng Xích Địa nữ tử. Sau khi rơi xuống Chu Tiên Đài, giọng xích địa nữ tử không hề xuất hiện trong đầu nàng nữa, nhưng bây giờ lại xuất hiện, rõ ràng hồn phách của xích địa nữ tử đã được nàng chữa trị khỏe mạnh lại rồi. Ta mệt lắm, cô đừng nói nữa, để ta yên tĩnh ngủ thêm một lúc đi. Hoa Lan nhỏ nài nỉ xích địa nữ tử, ta không muốn biết gì hết, cũng không muốn suy nghĩ, để ta ngủ đi. Nếu vậy cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Câu nói này như giáng một đòn lên đầu nàng, Hoa Lan nhỏ giật mình bừng mở mắt. Ánh nắng chói mắt lập tức chiếu vào đôi ngươi, khiến nàng bất giác nhắm mắt, rồi dùng tay che mắt. Nước mắt bị ánh nắng chiếu rọi chảy ra từ khóe mi. Ngoài cảm giác chói lòa, Hoa Lan nhỏ vẫn cảm nhận được trong cơ thể đau đớn một cách kỳ lạ. Rõ ràng chỉ tỉnh lại từ trong một giấc ngộng, nhưng tim nàng đập nhanh bất thường, hơi thở cũng rất gấp gáp. Một hồi sau nàng mới bình ổn hơi thở, sau đó dần dần thích ứng với ánh nắng bên ngoài. Nàng ngửi được mùi hương hoa cỏ trong không trung, sau đó nhìn thấy bươm bướm bay phấp phới trước mắt. Bên trên là trời xanh mây trắng, Hoa Lan nhỏ sờ bên cạnh, quay đầu lại, dưới mặt đất là rêu xanh, cỏ xanh, còn có hoa dại khắp núi. Nàng ngồi dậy, chỉ một động tác này đã khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy cơ thể rã rời. Hay có lẽ không phải là cơ thể rã rời, mà là nàng bắt đầu gặp phải khó khăn khi điều khiển cơ thể này. Chắc là vì ban nãy ngủ quá lâu. Hoa Lan nhỏ muốn đứng dậy, nhưng cửa quậy một lúc, phát hiện chân thật sự rất rã rời, nàng muốn mượn sức, nhưng nhìn quanh lại không thấy có vật gì để làm điểm tựa. Trong lúc bất lực, bên cạnh đông vang lên tiếng xe lăn lộc cộc, Hoa Lan nhỏ quay đầu, chủ nhân chợ yêu đang ngồi xe lăn dừng trước mặt nàng. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt là sự mong chờ mà Hoa Lan nhỏ nhìn không hiểu. Hoa Lan nhỏ trước mắt, lúc này mới nhìn ra, nàng bị chủ nhân chợ yêu bắt cóc ở núi Thiên Ẩn. Ở đây, Hoa Lan nhỏ nhìn quanh, nếu nàng không nhớ lầm, ở đây là đáy hồ của chợ yêu, trong huyễn cảnh chủ nhân chợ yêu tạo ra. Lan Hoa tiên linh, cô kiên cường hơn dự liệu của ta nhiều. Chủ nhân chợ yêu nói xong thì ho mấy tiếng, trong giọng nói có mấy phần hụt hẫng. Trong lúc Hoa Lan nhỏ ngây người, y thở dài nói tiếp, đã 5 ngày rồi mà cô vẫn còn ý thức. Hoa Lan nhỏ giật mình, ngây người nhìn y. 5 ngày. Rõ ràng nàng chỉ cảm thấy mình mới ngủ một lúc thôi, vậy mà đã 5 ngày rồi sao? Chả trách nàng cảm thấy cơ thể rã rời, vốn dĩ thời gian nàng biến mất trong cơ thể này đã gần đến rồi, chậm trễ thêm 5 ngày, chắc nàng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Cũng chả trách vừa rồi trong mơ, xích địa nữ tử nói với nàng, ngủ nữa sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng mà khoan đã. Làm sao chủ nhân chợ yêu lại biết tình trạng cơ thể nàng? Người rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi bắt ta để làm gì? Hoa Lan nhỏ lên tiếng, giọng nói ra rời, chỉ kích động nói mấy câu mà ngực nàng đã bức bối không chịu nổi. Chủ nhân chợ yêu cười cười, y đưa tay, một cánh bướm tím đậu trên ngón tay y đi. Chủ nhân chợ yêu nhìn cánh bướm, nhàn nhã, cất tiếng, hiện giờ ta là chủ nhân chợ yêu Côn Luân. Trước đây ngón tay y khẽ run, cánh bướm bay đi, trước đây ta là đồ đệ của xích địa nữ tử. Hoa Lan nhỏ đờ người. Xích địa nữ tử có đồ đệ. Nàng cảm thấy không thể tin nổi, ở thiên giới, cuộc đời của xích địa nữ tử là sự tích tiên nhân thiên giới được nghe từ nhỏ tới lớn, nhưng chưa bao giờ có ai nói xích địa nữ tử có một đồ đệ. Những tiên nhân khác không biết thì thôi, ngay cả chủ nhân ti mệnh bản lĩnh cao cường của nàng cũng không biết, thật không thể hiểu nổi. Chủ nhân chợ yêu cười nhẹ, đương nhiên là có điều thiên giới không cho phép lưu truyền chuyện này thôi. Dù sao, ánh mắt chủ nhân chợ yêu đuổi theo cánh bướm bay phấp phới trên đồng, lơ đãng nói, quan hệ giữa ta và sư phụ, trong mắt người của thiên giới là chuyện đại nghịch bất đạo. Người yêu xích địa nữ tử. Yêu. Chủ nhân chợ yêu cười đến bật ho vài tiếng, mãi một lúc sau mới dừng lại, kể từ ngày sư phụ nhận ta làm đồ đệ, ta cố chấp với bất kỳ vật gì đều vì người. Nắng ấm gió mát, hoa cỏ mùa xuân, người là nguyên do duy nhất để ta yêu những thứ này. Lan Hoa tiên linh, cô gọi tình cảm của ta là yêu sao? Ý khực lại, tự mình nói, ta đối với sư phụ là chấp niệm bệnh hoạn. Hoa Lan nhỏ im lặng, thành thật nói, xem ra đối với bản thân ngươi nhận biết cũng sâu sắc lắm. Những chuyện liên quan tới sư phụ, từ xưa tới nay ta đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, đương nhiên phải nhận biết sâu sắc. Bởi vậy, Lan Hoa tiên linh, ánh mắt chủ nhân chợ yêu dừng trên mặt nàng, cô cũng đừng chờ đợi Đông Phương Thanh Thương tìm được cô, đưa cô đi. Ta sẽ không để bất kỳ ai chia rẽ ta và sư phụ nữa đâu. Hoa Lan nhỏ nhìn chủ nhân chợ yêu một lúc, sau đó lẩm bẩm, Đông Phương Thanh Thương cũng muốn biến cơ thể này thành của xích địa nữ tử mà, ngươi đã chờ lâu đến vậy rồi, hà tất để tâm đến mấy ngày nữa chứ, dù sao cũng đã đi đến cuối cuộc đời, ở đây đối diện với chủ nhân chợ yêu chi bằng nàng đối diện với đại ma đầu có tốt hơn không, nói không chừng nàng còn có thể lấy dũng khí lần cuối, sàm sỡ hắn. Đời nàng không dễ gì yêu một người, đâu thể nào chưa làm gì đã tắt thở chứ. Nhưng hình như nàng cũng chỉ có thể tắt thở như vậy thôi. Chủ nhân chợ yêu nghe thấy Hoa Lan nhỏ lẩm bẩm, ánh mắt khẽ lạnh đi, hắn ngoảnh đầu, ý câu không đầu không đuôi, có còn ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, chưa biết cơ thể này sẽ trở thành của ai đâu. Hoa Lan nhỏ ngây người, là ý gì? Chủ nhân trợ yêu không trả lời nàng, đẩy xe lăn định đi, Hoa Lan nhỏ nhào tới muốn tóm lấy, bắt y nói rõ ràng, nhưng trước khi nàng chạm tới xe lăn đã bị một sức mạnh trói lại dưới đất. Chủ nhân trợ yêu đi về phía xa không buồn quay đầu, giọng nói theo bóng hắn càng đi càng xa, tốt nhất cô đừng có ý đồ gì, ngoan ngoãn biến thành sinh cơ trong cơ thể này đi, ta không muốn vì cô mà tổn hại cơ thể của sư phụ. Đến khi bóng chủ nhân trợ yêu hoàn toàn biến mất, sức mạnh trói Hoa Lan nhỏ mới rút đi, nàng ngã ngồi dưới đất, hoa bay rụng khắp người nàng. Chủ nhân trợ yêu cứ vậy mà vứt nàng ở đây. Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn quanh, ngoài hoa cỏ khắp núi thì không có gì khác nữa, nơi này trông có vẻ sinh khí bừng bừng, nhưng lúc này Hoa Lan nhỏ lại cảm thấy cô đơn lạ thường. Đây là huyễn cảnh của chủ nhân trợ yêu, nàng không ra ngoài được, còn chủ nhân trợ yêu vừa rồi nói rằng đã 5 ngày trôi qua, 5 ngày này Đông Phương Thanh Thương không tìm tới, chứng minh huyễn cảnh của chủ nhân trợ yêu ẩn mật hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Đông Phương Thanh Thương cũng không tìm ra. Chỉ đành nghe theo mệnh trời thôi vậy. Hoa Lan nhỏ nhìn trời, sau đó cúi đầu nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay mình, trong đầu bỗng lướt qua một cảnh tượng, là cảnh tượng nàng nhìn thấy trong mơ, trong tiểu viện đơn sơ, có một nam nhân hôn lên môi nữ nhân trong mơ trùng khớp với mặt chủ nhân trợ yêu ban nãy. Hoa Lan nhỏ bóp bóp chán, thì ra là y. Thì ra y chính là A Hạo trong mơ, nhưng kỳ quái là nếu y là A Hạo, vậy nữ nhân nàng nhìn thấy trong mơ át hẳn là Xích Địa nữ tử mới đúng. Nhưng tại sao dáng vẻ của Xích Địa nữ tử trong mơ lại khác với tượng băng nàng nhìn thấy ở núi Côn Luân trước đây? Nhưng mà hiện giờ cũng không phải là lúc nàng để tâm đến những chuyện này. Nàng đã là người không còn sống lâu nữa, phải nghĩ xem làm sao sống những ngày còn lại, nghĩ xem Đông Phương Thanh Thương có thể tìm thấy nàng trong thời gian cuối cùng này không. Hoa Lan nhỏ túi đầu nhìn tay mình, nàng cử động ngón tay, cảm giác 5 ngón tay mình cứng một cách kỳ dị. Thật ra trong lòng Hoa Lan nhỏ bỗng nảy ra một ý. Cứ ngủ mãi như ban nãy cũng không có gì không tốt, an toàn và ấm áp như vậy còn hơn lo lắng sợ hãi ở nhân thế này. Hoa Lan nhỏ thở dài, ngửa đầu nằm xuống, nhìn từng đóa mây trắng trên trời bay qua, mí mắt nàng dần nặng trĩu, lý trí không ngừng nhắc nhở nàng, không thể ngủ, nếu lại ngủ nữa, không biết lúc tỉnh dậy đã là bao nhiêu ngày sau rồi, hay thậm chí nàng vốn không có ngày tỉnh lại. Nhưng khi vứt bỏ lý trí đi, trong lòng Hoa Lan nhỏ lại có một giọng nói đang thì thầm với nàng, ngủ đi, dù sao cũng vậy rồi. Cuối cùng, Hoa Lan nhỏ nhắm mắt. Bóng tối trong mơ vẫn rất dịu dàng, nàng lơ lửng trong bóng tối ấy, không biết bao lâu, đống dưng nhìn thấy ánh sao sáng lấp lánh nàng bèn ngẩng đầu quan sát, phát hiện thì ra đó chính là Xích Địa nữ tử, cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng với dáng vẻ hoàn chỉnh, át hẳn là hồn phách Xích Địa nữ tử đã sắp hồi phục hoàn toàn rồi, còn nàng hiện giờ. Hoa Lan nhỏ chìa tay ra nhìn bàn tay mình, tái nhợt trong suốt. Cô có thể gặp lại đồ đệ của mình rồi. Hoa Lan nhỏ nói với Xích Địa nữ tử câu này. Nhưng thấy nàng ấy nhíu mày càng chặt hơn, nàng lấy làm lạ, trước đây Xích Lân nói cô không muốn quay lại tầm giới, xem ra là thật, tại sao vậy? Ta vẫn chưa hết lịch kiếp số. Kiếp số? Xích Địa nữ tử do dự một lúc rồi kể, trong trận chiến với Ma Tôn thời thượng cổ, vì để chiến thắng, ta đã dùng phương pháp bí truyền thay đổi bản thân, khiến dung mạo và cơ thể đều thay đổi. Phương pháp này khiến sức mạnh của ta có thể đối địch với Đông Phương Thanh Thương trong thời gian ngắn, nhưng cái giá là mạng sống của ta. Trong trận chiến đó nếu không phải A Hạo đánh lén Đông Phương Thanh Thương, ta cũng định chết cùng với hắn, nhưng A Hạo lại đến Xích Địa nữ tử có mắt, A Hạo đánh lén Ma Tôn thành công, nhưng nó cũng bị trọng thương, ta cũng không còn lòng dạ đánh tiếp, cứu được A Hạo nhưng cũng để Đông Phương Thanh Thương trốn thoát. Những điều Xích Địa nữ tử nói Hoa Lan nhỏ đều biết, nàng từng nhìn thấy trong mê trận núi Thiên Ẩn, lúc đó SGN tờ đâm Ma Tôn bị thương xong liền đuổi theo bóng A Hạo, còn Đông Phương Thanh Thương thừa cơ trốn thoát, tuy sau đó bị chư thần nhân lúc hắn bị thương mà giết chết. A Hạo nhận một đòn của Ma Tôn, kinh mạch toàn thân đứt hết, hồn phách tan rã cơ hồ sắp hồn phi phách tán. Ta cố giữ lại tàn hồn trên người nó, lấy Hoa Lan luyện thuốc cứu chữa hồn phách A Hạo. Nhưng Hoa Lan sợ sinh khí, ta cố gắng nhiều năm không có kết quả, lúc sắp không giữ được nó thì cô lại xuất hiện. Xích Địa nữ tử nói, cô là Hoa Lan không sợ sinh khí duy nhất mà ta trông được, cô có thể cứu chữa hồn phách của A Hạo. Hoa Lan nhỏ sửng sốt. Lúc đó cô vẫn còn non nớt lắm. Ta không dám tùy tiện sử dụng nên nuôi cô ở đầu giường A Hạo. Ngày này qua ngày khác, hồn phách A Hạo dần dần hồi phục, chỉ chờ cô trưởng thành sẽ làm thuốc cho nó uống, nhưng đúng lúc ấy thiên đế biết được hành động của ta. Ngài nổi giận. Hoa Lan nhỏ gật đầu, ta cũng đoán được. Nhớ lại cảnh ở thiên cung, lòng Hoa Lan nhỏ vẫn còn lạnh, lúc đó thiên đế nhất định nói cô đã làm trái mệnh trời. Xích Địa nữ tử gật đầu, thiên đế lệnh cho ta lập tức hủy cô, đồng thời đánh ta hồn phách A Hạo. Nhưng tốn biết bao tâm tư. Làm sao ta nữa? Lúc đó cơ thể ta sau khi được cải tạo, trải qua trận chiến với Đông Phương Thanh Thương, lại phải vất vả nhiều năm, sức mạnh của ta đã không còn như trước, nếu thiên đế cưỡng ép, ta vốn không thể bảo vệ A Hạo. Vậy là ta giấu cô ở một nơi hoang dã của nhân giới, giấu A Hạo trong động băng cô luân, cầm Sóc Phong kiếm bên cạnh nó, để kiếm khí bảo vệ cơ thể nó bất diệt. Sau đó bốn, thiên đế bắt được ta, ngài lệnh cho ta giao ra A Hạo và tung tích của cô, ta không chịu, thiên đế liền phạt ta trải qua vạn kiếp khổ nạn, bắt ta đời đời đều bị người thân yêu nhất phản bội. Há Hoa Lan nhỏ hiểu ra, bởi vậy Tạ Huyền Thanh mới bị nam nhân đó giết. Mỗi kiếp đều bị người thân yêu nhất phản bội, đúng là. Hoa Lan nhỏ nói, gia đình thiên đế từ xưa đến nay chưa bao giờ có người tốt. Xích Địa nữ tử bật cười, nhưng không để tâm lắm, nói tiếp, Xích Lân bất bình thay tan nên nổi giận, bị ép đọa ma, cuối cùng phải bị giam trong tháp Hạo Thiên. Xích Địa nữ tử kể lại chuyện xưa, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng Hoa Lan nhỏ nghe lại thấy giật mình, rõ ràng là chuyện liên quan tới nàng, nhưng hiện giờ nàng lại chẳng nhớ gì cả. Xích Địa nữ tử nói đã giấu nàng ở một nơi hoang dã của nhân giới, cũng không biết là cơ duyên trùng hợp thế nào Ti Mệnh mới có được nàng, đưa nàng về thiên giới. Bởi vậy Ti Mệnh cũng không biết công dụng thật sự của nàng, chả trách hở một chút là uy hiếp đòi nổ nàng cho heo ăn. Nếu là vậy, Hoa Lan nhỏ nhìn Xích Địa nữ tử, vậy hiện giờ A Hạo khiến cô sống lại, cô nên vui mới đúng chứ, tại sao lại không muốn mang theo những ký ức của cô khi xưa để gặp hắn? Hoa Lan nhỏ, hiện giờ cách thời thượng cổ đã lâu lắm rồi, lâu đến mức có thể khiến A Hạo tỉnh lại trong động băng cô luân, thậm chí nó đã một mình sống trên thế gian này không biết bao lâu. Những kiếp số ta trải qua cũng đã đếm không hết rốt cuộc là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Trong thời gian đằng đẵng này, nó vẫn không tìm thấy ta, không thăm dò được hồn phách của ta, không tìm được tung tích ta, cô có biết tại sao không? Hoa Lan nhỏ lắc đầu. Thật ra thiên đế nói không sai, đích thực ta đã trái mệnh trời, bởi vậy đây là trời phạt. Ngoài dị số trong trời đất như Đông Phương Thanh Thương, không ai có thể một lần nữa kết nối vận mệnh của ta và nó, vì sự xuất hiện của Đông Phương Thanh Thương nên ta và nó mới có cục diện hôm nay. Hoa Lan nhỏ im lặng. Ta và nó định sẵn là đời đời kiếp kiếp bỏ lỡ nhau, trước khi ta trải qua hết vạn kiếp khổ nạn, cho dù gặp lại nhau cũng chưa chắc có kết quả tốt. Ta từng chịu khổ vì trái mệnh trời, thật sự không thể nào dũng cảm đối diện với kết quả chưa biết trước kia nữa. Chi bằng cứ tiếp tục như vậy, ta lịch kiếp, nó tiếp tục tìm ta trong nhân thế, cứ tìm, tìm mãi, rồi sẽ có ngày nó bỏ cuộc, sẽ có ngày nó bắt đầu cuộc sống mới. Ta không muốn để nó lâm vào hiểm nguy nữa. Nhưng Y Lìa đã rơi vào Đông Phương Thanh Thương rồi. Xích Địa nữ tử nói không sai, đại ma đầu đó chính là dị số của trời đất, đừng nói cuộc đời hắn sẽ có nguy hiểm gì, vì hắn vốn chính là biểu hiện cụ thể của hai chữ nguy hiểm. Cô biến mất ở núi Thiên Ẩn, lúc đó người của ma giới tấn công bên ngoài núi Thiên Ẩn, Đông Phương Thanh Thương sẽ không đoán được là A Hạo ra tay. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, hình như đúng là vậy, nhưng mà nếu cô chiếm cơ thể tức nhưỡng này rồi sống lại, đến lúc đó Đông Phương Thanh Thương vẫn sẽ biết chủ nhân trợ yêu đâm sau lưng hắn. Bởi vậy, vẻ mặt Xích Địa nữ tử nghiêm túc, ta không thể sống lại. Hoa Lan nhỏ im lặng. Nàng suy nghĩ một lúc, sao cứ cảm thấy hơi kỳ quặc, người khác đều giành được sống, sao đến chỗ nàng mọi người lại giành để chết vậy? Cảm giác này thật kỳ lạ. Chương 75. Trước khi quay về thiên giới bị đẩy xuống Chu Tiên Đài, bất luận thế nào Hoa Lan nhỏ cũng muốn sống, vì lúc đó trong lòng nàng vẫn còn nhớ còn mong, còn có chủ nhân. Có thiên giới, vẫn còn chờ đợi những ngày tháng khổ sở qua đi, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng hiện giờ thì khác. Chủ nhân nàng đã mất tăm mất tích, thiên giới vứt bỏ nàng, những ngày tháng khổ sở này qua hết rồi lại có những ngày tháng khổ sở khác tới. Nàng chỉ có thể yên lòng ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, nhưng hắn lừa nàng quá nhiều lần, nàng không thể nào thật sự tin tưởng hắn nữa. Đối với Hoa Lan nhỏ, đại ma đầu đó không để nàng chết vì vẫn chưa tới thời gian để nàng chết, cho dù thỉnh thoảng hắn sinh lòng từ bi cho nàng sống tiếp. Đó cũng chỉ là thi thoảng mà thôi, đến lúc nàng phải hy sinh, Đông Phương Thanh Thương nhất định không nói một lời, không hề suy nghĩ mà đá nàng đi. Nàng đã không thể nào tin tưởng bất kỳ ai nữa. Bởi vậy, cuộc sống không có gì để chờ mong, hết ngày nào hay ngày ấy. Xích Địa nữ tử nói cô ấy không muốn quay lại tam giới, vậy nàng sẽ nghe cô ấy, cố gắng sống thêm ít ngày nữa, nhưng mà... Hồn phách ta sớm muộn cũng tan biến trong cơ thể tức lúc này, ta cũng không chống chọi được bao lâu trong cơ thể này nữa, hiện giờ ở chỗ chủ nhân trợ yêu. Sớm muộn gì cơ thể này cũng là của cô. Hoa Lan nhỏ nói tiếp, tuy thiên đế không phải là người tốt, nhưng nghĩ lại, quyết định đẩy cơ thể này xuống Chu Tiên Đài của ông ta có lẽ là quyết định chính xác nhất. Để mọi người khỏi phải tranh tới giành lui. Đi minh giới. Xích Địa nữ tử nói, đưa hồn phách ta vào luân hồi, một khi bước vào minh giới, hồn phách của cô không cần nhờ ngoại lực, tự nhiên cũng có thể rời khỏi cơ thể tức lúc này, cô cũng có thể theo ta vào luân hồi đầu thai. nghe ra là một đề nghị không tồi. Trước đây Tam Sinh cô cô từng nói với nàng, một chén canh mạnh bà có thể tẩy đi tất cả ký ức, lúc đó nàng cảm thấy canh mạnh bà rất đáng sợ, nhưng lúc này nghĩ lại, quên đi những chuyện đó cũng chẳng có gì không tốt. Được, chúng ta đi địa phủ. Hoa Lan nhỏ đáp dứt khoát, sau đó chớp mắt hỏi Xích Địa nữ tử, nhưng bây giờ ta bị nhốt trong huyễn cảnh của chủ nhân trợ yêu, cô có cách giúp ta ra ngoài không? Xích Địa nữ tử mỉm cười, đương nhiên là có, pháp thuật của Á Hạo đều do ta dạy. Xích Địa nữ tử vây vây tay, chờ sau khi tỉnh lại, ta sẽ cho Cốt Lan dẫn cô đi. Thân hình Xích Địa nữ tử dần dần biến mất, bóng tối xung quanh rút đi, Hoa Lan nhỏ lại ngửi thấy hương hoa, nàng mở hai mắt, ôm ngực mình, tim lại đập nhanh. Nàng vuốt mồ hôi trên trán, chống người ngồi dậy. Hoa Lan nhỏ hiểu thời gian của nàng không còn nhiều nữa, giúp được chuyện nào hay chuyện đó. Cốt Lan nhẹ đâm vào ngực nàng một cái, Hoa Lan nhỏ lấy Cốt Lan ra, nó mọc ra sợi mây, cuốn trên tay nàng sau đó mọc ra một nhánh dài, Hoa Lan nhỏ bước theo hướng nhánh cây. Cũng trong cảnh hoa bay đầy trời, trước tiểu viện đơn sơ, chủ nhân trợ yêu lặng lẽ nhìn bướm bay phấp phới, một nữ nhân áo tím chậm rãi đi tới bên cạnh Y Y, Y không quay đầu, chỉ thờ ơ nói, Điệp Y Y, ngươi nói xem chờ sư phụ tỉnh lại, thấy sự tồn tại của các ngươi người có vui không? Điệp Y ngây người không đáp, chủ nhân trợ yêu bỗng lạnh mắt, phẩy tay háo trong không trung, gió nhẹ ôn hòa nổi lên, nhưng đến khi gió thổi vào không trung tức thì hóa thành những lưỡi dao gió, xé nát tất cả những cánh bướm đang bay phấp phới kia như bẻ cánh khô, để lại một tràng tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chẳng mấy chốc, tiếng gào thét thảm thiết này biến mất. Cánh bướm còn sót lại từ trên cao là tả rụng xuống đất, hệt như những cánh hoa bay màu sắc kỳ dị. Rõ ràng là hoa cỏ khắp nơi, nhưng trong không khí lại đầy sát khí và đậm mùi chết chóc. Điệp Y đứng sau lưng chủ nhân trợ yêu, nhìn những cánh bướm rơi rụng dưới đất, đôi mắt trống rỗng không hề có cảm xúc dao động. Chủ nhân trợ yêu quay đầu nhìn người sau lưng mình, sau đó chia tay với nàng ta, Điệp Y cúi người, để Y sờ lên má mình. Điệp Y kìa, ngươi khiến ta có chút không nỡ. Nàng theo hắn đã mấy ngàn năm, nhưng chỉ đổi lại một câu không nỡ. Điệp Y của mắt, không có bất kỳ cảm xúc nào, Điệp Y may mắn. Chủ nhân trợ yêu buông nàng ta ra, nói đi, có chuyện gì? Điệp Y đứng lên, Đông Phương Thanh Thương vì tìm Lan Hoa Tiên Linh đã lật tung cả ma giới, hiện giờ đang giết đến thiên giới rồi. Chủ nhân trợ yêu bật cười, cơ thể hắn chịu đựng giỏi thật. Mấy ngày mấy đêm đánh đánh giết giết không hề ngừng nghỉ. Ánh mắt Y lạnh đi, vết thương của Sóc Phong Kiếm vẫn chưa lành đâu nhỉ. Nàng ta gật đầu. Tin tức của thám tử trợ yêu truyền về nói, nhìn dáng vẻ của ma tôn ở ma giới, chắc chắn vết thương chưa lành hẳn, ảnh hưởng tới sức khỏe hắn rất nhiều. Ôi chủ nhân trợ yêu suy nghĩ, lê cơ thể đó lên thiên giới chỉ có hai khả năng, một là vô cùng muốn chết, hai là ngón tay Y nhẹ gõ lên xe lăn mấy cái, hắn muốn đi tìm thiên nhãn. Chủ nhân trợ yêu cười nhẹ, muốn mở thiên nhãn xem rốt cuộc hôm đó ai đưa Lan Hoa Tiên Linh đi à? Điệp Y khẽ nhíu mày, chủ nhân, nếu để Đông Phương Thanh Thương tìm được thiên nhãn. Không sao. Chủ nhân trợ yêu xua tay, ta chuẩn bị nhiều năm, kết giới của trợ yêu không vô dụng đến mức đó đâu. Cứ để Đông Phương Thanh Thương tới. Hắn cụp mắt, giọng nói cực kỳ gian xảo, chờ khi hắn đến, sư phụ đã quay về rồi, hắn còn làm được gì nữa? Y Y vừa nói vừa xoay bàn tay, một bông hoa màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay Y Y. Trong bông hoa ấy như ẩn giấu một thế giới, khi nhìn vào sẽ thấy hoa bay khắp núi, mênh mông bạt ngàn vô tận. Trong cánh đồng mênh mông bạt ngàn đó, hoa lan nhỏ đang chạy về phía trước. Chủ nhân trợ yêu im lặng nhìn nàng, cứ nhìn, nhìn mãi, ánh mắt trở nên thâm trầm, cô ta gặp được sư phụ rồi. Điệp Y sau lưng Y nghe thấy tiếng lầm bầm này không khỏi ngây người, trong lúc ấy, bóng chủ nhân trợ yêu bỗng nhiên biến mất, trên xe lăn chỉ còn lại đóa hoa màu trắng kia. Nàng ta đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, mãi một lúc sau mới bước lên nâng đóa hoa ôm trước ngực. Nàng ta ngồi trên xe lăn của chủ nhân trợ yêu, nhắm mắt thở dài. Trong thế giới hiển hiện bên trong nụ hoa màu trắng. Chủ nhân trợ yêu đột nhiên xuất hiện khiến hoa lan nhỏ giật mình, trước khi nàng phản ứng, Y đã đứng lên, dùng pháp thuật quấn lấy hai chân, nhào tới tóm lấy tay nàng, cô đã gặp người phải không? Ánh mắt Y gần như cuồng loạn. Hoa lan nhỏ vô cùng sợ hãi trước dáng vẻ này của Y, nàng muốn lui về phía sau, nhưng lại bị tóm chặt, ngón tay Y dùng sức cơ hồ muốn bẻ gãy cổ tay nàng. Cô gặp người rồi, người xuất hiện rồi sao, hiện giờ người có nhìn thấy ta không? Ngươi buông buông ta ra trước đã. Hoa lan nhỏ hất tay Y ra nhưng không được, chủ nhân trợ yêu không những không buông tay mà còn kéo nàng vào lòng ôm chặt, con không cho người đi nữa đâu. Giọng Y gần như điên cuồng, sư phụ, ta không phải sư phụ ngươi. Hoa lan nhỏ hét lớn, hai tay chống lên ngực chủ nhân trợ yêu đẩy mạnh, vào lúc này, cốt lan trên tay hoa lan nhỏ đống mọc ra một cành nhọn, đâm xuyên qua ngực chủ nhân trợ yêu. Y dư hự một tiếng rồi buông tay ra. Hoa lan nhỏ thừa cơ vùng thoát, giọng Xích Địa nữ tử vang lên trong đầu nàng, chạy. Hoa Lan nhỏ chạy mau. Nàng ấy nói, nhưng trong giọng lại phập phồng cảm xúc. Hoa Lan nhỏ điên cuồng theo hướng Cốt Lan chỉ. Tim đã đập kịch liệt tới mức dường như không còn là của nàng nữa. Hoa Lan nhỏ không dám quay đầu nhìn xem chủ nhân trợ yêu có đuổi theo nàng phía sau không. Đông nhiên nàng như va phải vào một bứ xê tường, bất ngờ dừng lại, Cốt Lan vạch một đường trong không trung, không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Sau cảm giác trông trên, Hoa Lan nhỏ đống ngã dưới đất. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là tiểu viện đơn sơ của chủ nhân trợ yêu, còn bên cạnh là xe lăn của y và một nữ nhân áo tím. Là người của chủ nhân trợ yêu. Nàng cong chân muốn chạy, nhưng Điệp Y lại sự tỉnh, sao có thể để Hoa Lan nhỏ chạy thoát trước mặt mình. Chỉ thấy nàng ta vung tay, lập tức hoa dưới đất hóa thành sợi mây quấn lấy chân Hoa Lan nhỏ, nàng ngã xuống đất, mặc cho dễ rủa thế nào cũng không bỏ dậy được. Một cơn gió thổi tới, chủ nhân trợ yêu lại xuất hiện trên xe lăn, trên ngực y chỗ bị Cốt Lan đâm có mấy vết máu. Điệp Y thấy vậy ánh mắt chấn động, chủ nhân. Chủ nhân trợ yêu xua tay, không sao, y quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ dưới đất rồi khẽ đảo ánh mắt, nhìn Cốt Lan trên tay nàng. Đông Phương Thanh Thương để hồn phách của người trong này sao? Chủ nhân trợ yêu nói, nó dẫn cô đi, bởi vậy sư phụ cũng muốn bỏ ta. Chủ nhân trợ yêu ôm vết thương trên ngực, sắc mặt hơi tái, cũng là sư phụ làm ta bị thương sao? Hoa Lan nhỏ nhìn y kìa, không biết y còn muốn làm gì nữa. Chủ nhân trợ yêu này điên rồi, chờ đợi bao nhiêu năm nay, cố chấp đến phát điên rồi. Nhưng con sẽ không để người đi đâu. Y nói, Điệp Y kìa, nhốt cô ta lại. Nhìn nữ nhân áo tím tiến lại gần. Có làm thế nào Hoa Lan nhỏ cũng không dễ rủa được nữa, nàng bị những bông hoa dưới đất trói lại kéo lên, thở dốc nói với chủ nhân trợ yêu, ta đã gặp Xích Địa nữ tử, ta đã gặp cô ấy rất nhiều lần, cô ấy không muốn gặp ngươi, cô ấy không muốn quay lại tam giới. Ngươi bắt cô ấy sống lại, sao ngươi không hỏi cô ấy có bằng lòng không, vậy mà ngươi nói yêu sư phụ ngươi sao, ngươi làm vậy là Hoa Lan nhỏ không nói được nữa, vì sợi mây mọc lên cổ nàng, trói miệng nàng lại. Chủ nhân trợ yêu nhìn Hoa Lan nhỏ, bởi vậy không phải là yêu. Mà là chấp nghiệm. Hắn phất tay, nhốt cô ta lại. Chương 76. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ánh mắt Hoa Lan nhỏ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy hoa dại cỏ xuân bên ngoài, không biết lại là huyễn cảnh nào do chủ nhân trợ yêu tạo ra. Không khí bên trong mang theo hương hoa thơm ngát khiến người ta vui vẻ. Hoa Lan nhỏ cảm thấy nếu nàng không bị sợi mây trói buộc, đây chắc là một chỗ tốt để nàng lặng lẽ tận hưởng thời khắc cuối cùng.